Hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối trong ba ngày pháp hội cuối tháng năm năm Ất Tỵ của đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chúng ta. Buổi chia sẻ pháp thoại Phật pháp hôm nay, thầy vẫn tiếp tục trả lời vấn đáp các Phật tử. Câu hỏi đầu tiên, các Phật tử hỏi như thế này: Bạch thầy, Phật tử con ở Thanh Thủy, Phú Thọ, con có vài vấn đề thắc mắc mong thầy giải đáp cho con ạ. Một, trước nhà con có đào một giếng, nhưng hiện nay giếng lại bị khô hạn, không đủ dùng, nên gia đình con có khoan thêm một giếng. Nay con muốn hỏi gia đình con để hai giếng như vậy được không, hay phải lấp bỏ đi một giếng? Xin thưa các quý vị, nếu mà chúng ta khoan giếng mà có giếng khoan rồi, giếng đào mà chúng ta không dùng nữa thì lấp bỏ đi được, để làm cái gì cho nó vướng ra hoặc là nó ấy ra lấp được. Trước khi lấp ấy, cái khoan giếng ấy, về cái đào giếng thì nó liên quan đến cái độ sâu ở dưới lòng đất. Và thường như các cụ ngày xưa nói là khoan giếng và đào giếng sâu như vậy nó liên quan đến long mạch. Về phong thủy nó liên quan đến long mạch ở trong đất, cho nên chính vì vậy mà cái khi đào giếng, khoan giếng hoặc lấp giếng đó, thì thường người ta phải làm cái lễ gọi là kính cáo với trời đất, thần linh, bản xứ ở nơi đó, để mình làm cái lễ để động thổ đó, để khoan giếng hay là đào giếng vân vân. Nhiều người thì cứ nghĩ rằng lúc đào, lúc khoan mới làm lễ động thổ, còn lúc lấp thì thôi, không dùng nữa thì thôi, lấp là xong, có gì đâu. Nên xin thưa các vị, cái lúc lấp giếng mới là cái lúc mà nguy hiểm hơn. Đào giếng thì còn dễ hơn là lúc lấp giếng. Thì chúng tôi chứng kiến khá nhiều những cái trường hợp lấp giếng, cứ thế là không dùng nữa, cứ thế là đem đất, đem cát hoặc thế là đổ vào thôi. Đó. Mà cái trường hợp điển hình là ở dưới chùa Pháp Vũ, bên cạnh cái chùa Ngọc Tân vào năm 97, 98, 99, vân vân, tôi về trông nom ở cái chùa đó, hai cái chùa đó cho sư phụ tôi. Thì trước đó, trước khi tôi về đó, thì có một sư bác, lên sư bác là Thọ Sa Di. Bác lấp cái giếng ở cửa chùa Pháp Vũ đi, tức là chùa bên trong đê của xã Yên Sở, Hoài Đức. Còn chùa của tôi trong nam là chùa Ngọc Tân, là bên ngoài đê. Khi tôi về đó thì sư phụ cũng giao cho tôi đi lại trong nam cúng lễ cho cả hai chùa, vì hai cái chùa đó ngày xưa là rất khó để thỉnh sư. Để trước tôi về trong vòng có 4-5 năm thôi mà 5-6 vị sư về đó ở không ở được. Đó. Và có cái sư bác đó, sau cái đợt lấp cái giếng đó, lấp xong một cái bị điên ngay, sư đấy nhá. Lấp xong bị điên luôn, cứ đi lang thang rồi kêu gào, thậm chí điên còn không biết mình là ai nữa. Sau đó điên quá không thể tu được thì phải xả giới hoàn tục đi về tại gia. Và bây giờ thì cũng vẫn không ấy được, không chữa được. Rồi cũng có một vài trường hợp mà ở tại gia sau khi lấp giếng xảy ra chuyện rồi mới đến gặp chúng tôi thì cái cho cái hướng giải quyết. Và cái việc lấp giếng là thầy cũng đã nói khá nhiều lần ở trên bài giảng rồi, vì thấy nó chúng tôi được chứng kiến cũng như là được gặp những cái trường hợp mà sau khi lấp giếng xong mà gia đình có chuyện này chuyện nọ chuyện kia rất là lớn trong vấn đề tâm linh. Xin thưa các vị, tuy chúng ta không nhìn bằng con mắt thường mà thấy được, chính vì không nhìn bằng con mắt thường để thấy cho nên rất ít người tin vào cái việc đó, rất ít người tin cái việc tâm linh là nó có thật. Nên tôi thường nói với các quý vị, thôi chúng ta còn là phàm phu. Các cụ ngày xưa dạy là phàm phu thì thôi mình kính Phật, kính Thánh, kính chư vị thần linh, gọi là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chứ mình còn là phàm phu mà đi nói chuyện thánh nhân, bác vô nhân quả, nói không trời đất thần thánh gì vân vân, thì một ngày nào đó tai họa nó ập đến thì lúc đó biết sợ thì có khi cũng không kịp mà ăn năn hối cải được nữa. Không phải là tự nhiên trong kinh Đức Phật lại dạy có lục đạo luân hồi, trời người A-tu-la, địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Không có thì làm gì Phật nói. Mà có ngạ quỷ, có địa ngục, có chư thiên, có A-tu-la, thì bốn cõi đó là chúng ta có nhìn thấy bằng mắt thường đâu. Chúng ta tin lời Phật dạy đấy chứ. Tin vào các bậc thánh nhân xuất thế gian, các ngài chỉ dạy, các ngài nói lại, được ghi chép ở trong kinh sách, ở trong các tàng thư, chúng ta mới biết đấy chứ. Chứ còn mấy người chúng ta ở đây, mấy người ở thế gian, chúng ta nhìn thấy Phật, Bồ Tát, thấy chư thiên, thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế, thấy các thánh mẫu, rồi thánh cô, thánh cậu như thế nào đâu. Thấy cái vị Long Thần Thổ Địa như thế nào đâu. Thấy các vị thần A-tu-la ra sao đâu. Càn Thát Bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-la-la, Ma-hầu-la, Già vân vân, như trong kinh Đức Phật dạy, mấy người chúng ta thấy đâu. Hay là ngạ quỷ chúng ta mấy người thấy đâu. Huống chi là trong địa ngục mấy người thấy đâu. Vì thế giới đó là nó không có cái sắc tướng như chúng ta, mà chỉ có tâm tưởng thôi. Có tâm tưởng và có hình tướng, nhưng mà không phải do ngũ uẩn tạo thành như chúng ta này, cho nên không dùng một con mắt thường mà thấy được. Cõi đó thì trong kinh Phật gọi là hóa sinh, nên chúng ta không nhìn thấy. Cho nên xin thưa các vị, cái việc trở lại cái vấn đề đào giếng và lấp giếng, đặc biệt cái việc lấp giếng, chúng ta có mất gì cái thời gian mấy đâu. Ngày xưa chúng tôi thì giả cụ tổ chủ hương, cụ hướng dẫn cái việc lấp giếng đơn giản thôi. Hút cạn nước đi. Đầu tiên là gì? Hút cạn nước đi. Xong rồi xuống xem có con tôm, con cua, con cá, con ốc, con ếch nào thì bắt đi đem về. Đem về làm gì? Đem về mà làm gì? Đem về để phóng sinh chứ không phải đem về mà làm thịt nhá. Khổ. Một số các Phật tử nghĩ hiểu lầm đem về mà làm thịt thì thôi, thì thà rằng chúng ta không hút nước, chúng ta không bắt, chúng ta như thế chúng ta lấp xuống để chôn họ nguyên ở đấy là xong. Đấy. Sở dĩ vì sao mà trong nhà Phật chúng ta ngày xưa cụ tổ chủ hương cụ dạy cái phép lấp giếng, sở dĩ vì sao mà phải tát cạn nước? Vì sợ rằng ở trong giếng có những cái con cua, con cá, con ốc, con ếch, cái con gì đó lâu ngày nó sống ở trong đó rồi. Nó sống ở trong đó rồi thì chúng ta, thầy cứ nói là nó không, nói theo quan điểm cái nhân quả nhà Phật đi, cho dù nó không phải là thần thánh đi, nó không hành tinh đi vân vân chẳng hạn, nhưng nó cũng là một chúng sinh, nó cũng được tôn trọng mạng sống nếu là một Phật tử, là một người học Phật như chúng ta thì phải tôn trọng mạng sống của những chúng sinh ấy, tát cạn nước đi và bắt những cái con vật đó ở trong giếng nếu có, xong đem ra ngoài sông chúng ta thả làm lễ phóng sinh, chúng ta phóng sinh bình thường. Đấy là cái nghi thức của thế gian, gọi là tôn trọng mạng sống của chúng sinh. Theo lời Phật dạy của tăng ni tín đồ Phật tử, những người học Phật, chúng ta làm như thế. Và cái điều về tâm linh, các vị mua cái gương mới á, thắp lấy ba nén hương. Thắp lấy ba nén hương, các Phật tử chúng ta có thể làm được. Chúng ta chỉ cho cẩn thận, thì chúng ta chỉ cho ba biến đại bi, một biến thập chú. xong niệm cho 21 câu hoặc 108 câu thần chú lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát á. Xong đó thắp ba nén hương thư vào cái gương đó thì ba cái chữ là viết chữ Việt cũng được, không cần phải viết chữ Tàu chữ Hán đâu, viết chữ là Quang Minh Kính, ghi lại ba chữ là Quang Minh Kính vào trong cái gương á, lại viết chữ Việt được. Xong bắt đầu thì chúng ta giơ cái gương và chúng ta chiếu vào cái giếng á, chúng ta đọc cái bài kệ án xuất thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh, linh linh xa hạ. Án xuất thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh, linh linh xa hạ. Án xuất thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh, linh linh xa hạ. Ba lần như thế xong. Và lúc đó chúng ta lấp giếng. Lấp thì nhớ đừng có đem cái rơm, cái rác, cái đất bẩn lấp xuống dưới đó, mà phải lấy gì? Đất sạch hoặc cát sạch để lấp xuống. Lấp xong nếu cẩn thận thì lấy cái nước ngũ vị hương mà thường hay mua ở cái chỗ hàng mã các thứ đó, gọi là chúng ta gì? Làm lễ hoàn long mạch lại. Trước khi làm lễ khi trì chú đại bi chúng ta cũng cho sẵn cái chậu nước hoặc cái xô nước ngũ vị hương sẵn rồi, để đấy chúng ta trì chú luôn một lượt. Xong một cái là chúng ta xuất thần, xong một cái là chúng ta rưới cái nước ra xuống, rưới một tí, rưới khoảng một nửa xuống. Xong bắt đầu chúng ta lấp, lấp xong một cái chúng ta rưới lên xung quanh một cái nữa, thế là yên tâm tuyệt đối. Đấy, đây là pháp gì? Cái này xin thưa các vị không phải mấy người biết đâu, chứ không phải ai biết đâu. Chúng tôi là may mắn ngày xưa đi thị giả cụ tổ chủ hương với cụ làm mấy nhà, vì học được cái này từ nơi các cụ các tổ thì mới thấy, và từ đó hướng dẫn cho một số những người gia đình họ lấp giếng, lấp ao, lấp ao cũng thế nhé. Lấp ao nó còn nhiều chúng sinh hơn là giếng, nhưng mà ao thì nó lại nông hơn, nó không liên quan đến nhiều, nó không ảnh hưởng nhiều đến long mạch, đến vấn đề tâm linh. Còn cái giếng đào nó sâu thì chúng ta cần phải hết sức cẩn thận cái vấn đề lấp giếng. Các vị có thể về nghe lại cái bài giảng này, và muốn làm cái việc đó, đặc biệt các đạo tràng á, nghe lại cái bài giảng này, các trong đạo tràng của mình có gia đình là muốn lấp giếng, các vị các Phật tử đến làm thôi mà, ghi vào thế là đến làm. 70-80 đạo tràng đấy thì trưởng phó đạo tràng, trong đạo tràng các vị trong khu mình mà có nhà nào nhờ vả đến cái vấn đề này, các Phật tử có thể đến làm được, không cứ là phải các sư, Phật tử chúng ta làm cũng được. Thậm chí là người dân chúng ta mà cứ thuộc học lễ đại bi thập chú, kể không cần thuộc, nhìn sách đọc được. Ghi lại cái bài, xem lại cái bài thầy giảng này mà ghi lại thành ra giấy để mà làm là được. Nhưng trước khi làm thì mình có thể mình học qua vài lần đi đã. Học qua vài lần để mình đọc qua vài lần để cho nó thạo thạo đi ở trong nhà mình đi đã. Có nghĩa mình thử ấy, gọi là duyệt, giống như người biểu diễn văn nghệ ấy. Chúng ta thấy có ai, có ca sĩ nào tự nhiên lên hát ngay được không? Có nghệ sĩ nào tự nhiên lên múa cho khán giả xem được ngay không? Đều phải gì? Đều phải tập hết. Đó, tập múa, tập hát ở nhà, ở hậu trường, sau đó thì mới lên gì? Lên sân khấu nó mới gì? Nó mới hay, nó mới đúng, nó mới chuẩn. Thì chúng ta cũng có thể gì? Tập ở nhà, sau đó thì mới ra thực hành ở ngoài cái nơi chúng ta cần làm lễ lấp giếng, lấp ao, lấp hồ đó trước. Đấy thì câu hỏi thứ nhất xin trả lời như vậy. Các Phật tử mà có giếng khoan rồi, chúng ta không dùng cái giếng đó nữa thì lấp đi cho nó lành, để nó hàn long mạch lại, thì nó sẽ tốt hơn là chúng ta để không như thế, không dùng. Phật tử nó hỏi ý thứ hai. Nhà con là nhà hai tầng. Tầng một con có để ban thờ gia tiên là án gian. Thẳng vị trí đó lên tầng 2 thì có bàn thờ Phật là bàn thờ treo. Vậy nay con muốn hỏi, mọi khi con thắp hương, bàn thờ Phật có bị phạm là đứng trên ban thờ gia tiên không? Ban thờ gia tiên có bị làm sao không? Không. Tốt, được, không ảnh hưởng gì cả. cứ thế mà thờ phụng không ảnh hưởng. Gia đình Phật tử nào mà có trường hợp cúng kiểu như thế này thì cũng không phải lo lắng, không suy nghĩ gì, cũng không phải đi xem xỏ ông thầy bà bói gì để người ta phán cho, lại lo sợ về, lại suy nghĩ, lại mất tiền, lại chả giải quyết được cái gì. Thờ như thế được rồi, không ảnh hưởng gì. Ban Phật ở tầng, ở ban trên, ban gia tiên, thần linh ở ban dưới thế được rồi. Mình sợ rằng là thờ thần linh gia tiên ở ban trên, thờ Phật ở bên dưới thì mới phải suy nghĩ, mới phải thay đổi. Còn Phật ở trên thì là được rồi. Nay ý nữa, nay chúng con muốn xin được công đức một chút ít vào mua đất xây thất trên Tản Viên được không ạ? Cái này xong lâu rồi, đất trên Tản Viên đã xong từ lâu rồi, cho nên không tiếp nhận cái phần phát tâm cúng dường để mua đất nữa. Về mấy năm trước chắc là Phật tử này nghe là cái bài giảng mà họ cái bài giảng của thầy mấy năm trước á, họ bây giờ cái bài giảng của chùa Khai Nguyên của chúng ta, của thầy á, có rất nhiều các kênh ở ngoài họ làm, họ cóp lại để họ cắt, họ lại thì họ làm thì họ kiếm tiền. Cho nên chúng ta thấy tất cả kênh nào mà cứ có quảng cáo 100% đấy là kênh ở ngoài họ làm kiếm tiền. Thì thôi, thì bài pháp mình giảng ra rồi, như Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì, cái mạng xã hội là gì, là gọi là do gì, do thiên ma ba tuần nó quản lý, cho nên mình mượn mạng, mượn cái sóng của họ để mình truyền bá Phật pháp thôi. Đây, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói thế. Cho nên mình đã đăng ra lên rồi thì mình cũng không có cách chi để ngăn cấm người ta một cách tuyệt đối được, các quý vị. Cho nên người ta có copy, có cắt, có ghép, hay là có làm lại các bài giảng của mình nhớ để họ kiếm tiền hay là một cái mục đích gì đó, thì đấy là chúng ta cũng không ngăn cấm được. Vì có những trường hợp máy chủ nó ở nước ngoài á, kể cả an ninh Việt Nam, an ninh mạng Việt Nam á, cũng không làm gì được, vì họ đặt máy chủ ở nước ngoài. Cho nên chúng ta xem á, chúng ta cũng phải biết gọi là biết phân biệt đâu là cái bài gốc, còn đâu là cái bài họ cắt chỗ này, họ ghép chỗ kia. Có những bài thầy xem có thể họ cắt chỗ này một tí, ghép cái kia một tí, có thể tưởng như là hay, nhưng mà ai mà không hiểu thì lại nghĩ là đấy là thầy nói như thế vân vân. Vì nếu mà trong một cái đoạn giảng ấy, nó có đầu, có giữa, có cuối, chúng ta nghe hết từ đầu đến giữa đến cuối ấy, thì chúng ta mới biết rõ được là thầy đang nói về cái gì. Có khi họ chỉ cắt một đoạn thôi á, họ bỏ cái đầu cái đuôi đi, hoặc là lấy mỗi khúc giữa, hoặc lấy mỗi khúc cuối, lấy mỗi khúc đầu thôi á, thì rất dễ hiểu lầm ở trên không gian mạng xã hội bây giờ. Và nhiều thầy bây giờ cũng có cái hiện tượng cũng bị như thế, kể cả Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, họ cũng còn cắt những bài giảng của cụ, họ ghép chỗ này chỗ nọ chỗ kia, cũng nhiều người hiểu lầm cái này nọ kia. Cho nên cái này thì đã gọi là bài giảng lên trên mạng xã hội rồi, đăng lên trên cái cổng thông tin rồi, thì chúng ta không có quyền để quản lý một cách tuyệt đối ở trên đó, mà chúng ta cũng không làm được. Cho nên các Phật tử chúng ta nghe thì phải hiểu thôi. Tuy nhiên cũng có một số các vị làm YouTube họ kiếm tiền đó, họ cũng có đến chùa, họ gặp ban thông tin của nhà chùa, họ xin phép để họ xin được đăng tải lại các bài giảng của thầy với mục đích là truyền bá Phật pháp, cúng dường Tam Bảo. Nhưng họ cũng nói rõ, vì chúng con là một mình một người không làm được, mà phải thuê một cái đội họ làm cho nên hàng tháng cũng phải có trả lương cho những người họ làm đó, họ duy trì cái, không phải họ làm mình bài giảng của thầy đâu, họ làm rất nhiều các bài giảng của các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy lớn ở Việt Nam. Thầy cũng chỉ là một trong những kênh mà họ làm mà thôi. Thì họ cũng rất cẩn thận, họ lên họ xin phép với nhà chùa. Thì các sư trong ban thông tin và các cô chú trong ban thông tin cũng thỉnh ý thì của thầy. Thì thầy bảo thôi, họ là vì cái tâm nguyện vừa muốn hộ trì Phật pháp, vừa muốn cho giáo pháp được lan tỏa sâu rộng ở trong nhân gian, thì chúng ta cũng hoan hỷ thôi. nghe là khuyên họ làm thế nào để làm, phải giữ làm sao đó để đừng có đi quá sâu vào cái vấn đề danh lợi kiếm tiền mà quên đi cái tâm nguyện đó là hộ trì Phật pháp, muốn giáo pháp của Đức Phật được lan tỏa, thì họ cũng hoan hỉ đồng ý cái đó. Tuy nhiên thì chúng ta biết rồi, họ làm thì họ thường hay chèn cái quảng cáo mà, nó không phải là họ tự họ chèn vào đâu. Nó bây giờ cái trên mạng xã hội nó có cái chế độ nó bật lên một cái là tự nhiên là gì? Cái quảng cáo nó đi vào thôi. Đấy, tự nhiên quảng cáo nó đi vào thôi. Vì nhà mạng người ta thế mà. Đấy là cái hoạt động gọi là tự động của nhà mạng là thế. Cho nên các vị mà thấy những cái bài giảng của thầy ở trên mạng xã hội đăng giảng mà quảng cáo á, bất cứ bài giảng nào mà có quảng cáo 100% không phải là kênh của chùa Khai Nguyên quản lý. Nhưng mà thôi, những cái kênh đấy họ làm chúng ta xem quen rồi thì chúng ta cũng xem, cũng không sao, chịu khó nó ngắt đăng nghe giảng, đăng hay hay mà tự nhiên lại chèn quảng cáo vào một tí, nó cũng hơi bực mình tí đấy. Nhưng mà thôi thì cũng tùy duyên đi. Còn nếu mà xem mà không muốn có quảng cáo thì cứ xem vào trang Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, hoặc là cái trang chùa, cái trang gì Pháp Âm Thầy Thích Đạo Thịnh á, hoặc là Pháp Âm Thường Chiếu á, thì là cái kênh đấy là kênh của nhà mình, thì là các ban thông tin nhà mình, thầy không cho chèn quảng cáo vì không cho bật kiếm tiền, cho nên nó không có quảng cáo, thì chúng ta xem được từ đầu đến cuối luôn. Còn chúng, nhưng mà vì không có bật quảng cáo cho nên là ít người biết tới, vì mạng xã hội nó có cái cơ cấu hoạt động riêng của nó. Nếu mà có quảng cáo thì tự nó sẽ mở ra để cho nhiều người biết được, nhiều nó hiện lên trên cái kết bạn của cái mạng của các quý vị nó nhiều hơn, thì các chúng ta nhìn thấy là bấm vào cái để xem được. Thì họ bật kiếm tiền thì mạng nó mới, cái nhà mạng nó mới gọi là nó cho rộng ra như thế. Nhưng còn kênh nhà mình thì ai biết thì mới vào được thôi. Còn thường là họ sẽ không tự hiển thị lên như thế, mà nó ưu tiên cho những cái kênh có quảng cáo. Vì họ làm ở xã hội, kể cả nhà mạng họ cũng phải kiếm tiền, họ mới duy trì được chứ. Cho nên thì cái này cũng tiện để cũng nói thêm như vậy để chúng ta nắm được. Để chắc là Phật tử này chắc xem trên cái bài giảng nào đó, thì họ đăng ghi là rất là mới và gần, vân vân. Mà chúng ta nhớ luôn là những cái tiêu đề của trên những cái kênh mà ở ngoài họ làm á, họ đăng cái tiêu đề rất là giật gân, rất là giật tít, câu view, câu like gì gì đó. Cái này cũng không phải là thầy hay là ban thông tin nhà mình chỉ đạo hay gì cả. Mà thậm chí là thầy nói với các sư ông, sư cô, các chú trong cái ban thông tin nhà mình cũng điện cho một số cái kênh đấy là không được đặt những cái tiêu đề nó mang cái tính chất là nó câu view, câu like giống như người ở ngoài thế tục thì cũng không nên. Và các sư nhà mình cũng xóa rất nhiều những cái bài của họ đấy, bắt họ phải xóa nhiều bài rồi đấy. Nhưng mà bây giờ là vì có nhiều người xem, cho nên nó không phải một hai người làm nữa mà nó nhiều người làm, mà những cái người đó mình không biết là họ ở đâu cả, liên hệ không liên hệ được, cho nên ban thông tin nhà mình không liên hệ được, không làm gì được. Cho nên các vị mà có thấy những cái đó thì trong cái đầu đề bài giảng nó không giống với cái nội dung bài giảng, thì các vị cũng hoan hỉ biết cho đấy là không phải là nhà mình, kênh của nhà mình quản lý, kênh bên ngoài họ làm. Vì ngoài xã hội thì họ hay cái kiểu giật tít tiêu đề để cho người vào xem, để họ câu view, câu like để kiếm tiền vân vân. Thì thôi thì lên mạng xã hội rồi thì bài giảng lên đó rồi chúng ta cũng không quản lý được 100% nữa. Các vị cũng hoan hỉ, nếu mà không thích nghe những cái bài giảng mà nó có quảng cáo đó thì chúng ta đi tìm vào những cái kênh chính thống của chùa nhà mình. Còn mà những kênh mà họ có quảng cáo thì nó lại rộng, nó rộng ra nhiều người, nó gửi đến nhiều người hơn. Đấy là cái cách của mạng xã hội là như thế. Cho nên Phật tử này nghe, chắc là nghe cho nên mới việc nó xong 3-4 năm nay rồi. Bây giờ còn xin cúng đất để làm tịnh thất, những các thứ xong hết rồi. Cảm ơn các Phật tử là mấy năm trước là xong xuôi hết rồi. Có tới đây thì vừa qua thì thầy đã đang làm cái xin phép Ủy ban nhân xã Minh Quang, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, vườn quốc gia Ba Vì và Sở dân tộc tôn giáo thành phố Hà Nội, Rất là may mắn các cơ quan từ xã cho đến huyện cho đến lãnh đạo ban giám đốc vườn quốc gia Ba Vì và kể cả Sở Dân tộc Tôn giáo Hà Nội đã nhất trí có văn bản đồng ý cách đây mấy hôm. Tới đây thì khoảng dịp dự kiến là qua tháng 7, xong Hồ Lan đến tháng 8 thì sẽ khởi công xây dựng lại cái nhà, cái giảng đường, cái điện tam thế đó, tức là cái giảng đường ở trên Tản Viên để làm cái chỗ chuyên tu cho các Phật tử chuyên tu. Vì cái giảng đường cũ ở trên đó ngày xưa là làm tạm xây gạch ba vanh lợp tôn đấy, đó cũng 12-13 năm nay rồi, cho nên bây giờ cũng xuống cấp, dột rồi, tôn bắt đầu ấy rồi, trên cái độ ẩm cao cho nên tôn bắt đầu nó đã mục rồi, phải có bắt đầu hiện tượng dột rồi, và cái sắt nó đã võng xuống rồi. Tổ chức các khóa lễ, các sự kiện trên đó thầy cũng lo, không may mà ngồi trong đó 500-700 người, nghìn người mà nó sập cái mái xuống thì thầy có nhảy xuống sông Hồng cũng không tạ tội được. Xin thưa các quý vị như thế, cho nên vừa qua cũng làm cái công văn xin với cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là Sở Dân tộc Tôn giáo Hà Nội, Vườn Quốc gia Ba Vì, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, nay không biết là bộ gì rồi, sát nhập và không biết là bộ gì thì lâu lâu không để ý cái đó, nhưng cũng đã đồng ý chủ trương hết rồi. Thì dự kiến là đến tháng 8, đầu tháng 8 sẽ làm cái lễ khởi công động thổ xây dựng cái giảng đường. Tầng 1 thì là giảng đường, tầng 2 thì là thờ, gọi là điện tam thế đó. Ở trên đó, cái nơi đó là cái nơi gọi là cao nhất, cũng là cái nơi linh địa nhất của chùa Tản Viên. Về cái phần vĩ mô xây dựng thì đó là cái nơi linh địa bậc nhất. Mà chính là mấy chục năm trước là cụ tổ Viên Thành, chùa Hương là cụ lên đó và cụ cắm ở đó. Nhưng mà vì nhân duyên chưa đủ để xây chùa, và cụ ấy... nói lại với người dân là hơn 20 năm sau thì sẽ có người về đây xây chùa. Mà hơn 20 năm sau quả đúng cháu của cụ về xây chùa thật. đúng là các cụ tổ ngày xưa, các ngài tu như là gọi là cái dự đoán ấy, như thần luôn các vị. Đúng 20 năm sau, hơn 20 năm sau thì thầy về đó xây chùa và nhân duyên đủ. Và cũng đúng cái chỗ mà cụ cắm cái chỗ đó thì cũng đúng là cái chỗ mà điện tam thế chúng ta bây giờ. Mà khi thầy năm 2011-12 thầy động thổ để xây dựng cái nhà tạm, cái điện tam thế tạm, giảng đường đó, cái ông cụ già dưới chân núi ông lên, ông ấy nói lại cho thầy mới biết là ngày xưa thì cụ tổ Viên Thành chùa Hương cụ lên đó cụ định xây chùa trên đó, nhưng mà cái duyên chưa đủ cụ chưa xây được. Và bố của cái ông đó là cái người đi đưa cụ tổ chùa Hương lên, và trước khi ông bố ấy mất là ông bố dặn lại người con, và là nhớ bao giờ có sư về xây chùa thì phải lên chỉ cái chỗ đó, bảo là cụ sư ở chùa Hương ấy, cụ bảo phải đặt cái chùa vào đúng cái chỗ đấy thì đất nước mới phát, Phật giáo mới phát và chùa chiền cũng mới phát. Đấy. Sau đấy là cái lời người ta nói lại với thầy như thế, còn thực hư như thế nào thì thầy cũng không nắm được 100% cái chuyện đó. Nhưng mà cái người tự nhiên người ta đến ở dưới xóm Lặt ấy, người ta đến người ta nói với thầy cái điều đó. Trước khi bố người ta mất, bố người ta còn dặn người ta nhớ bao giờ có sư về xây chùa thì phải lên để chỉ cho cái chỗ đấy và nói cái việc đó. Thì cái đúng cái hôm mình động thổ thì có cái người đấy người ta lên, người ta chỉ thật, không hiểu làm sao mà lên đúng cái hôm mình động thổ. Đúng cái hôm mà động thổ, ngày xưa động thổ trên đấy nó vất vả lắm các quý vị, nó đã có đường nhựa, đường bê tông như bây giờ đâu. Cái đường đất thầy mở thôi. Mưa thì bó tay luôn, mưa thì ô tô xe máy mà lên rồi thì không xuống được. Đây có chú Thành đấy, cái đợt chở cái xe pho đỏ đỏ mà cúng các sư ông nhà mình rồi đấy. Ngày đó chở bát đũa mâm bát lên giữa gần hết cái đỉnh dốc cao, nó ba tì nê chứ không lên được, mà nó mới mưa phất lất phất thôi, bây giờ gọi điện cho thầy ra mặt mũi tái mét, giữ chặt vô lăng và dẫm chặt cái phanh. Thế mà thầy ra thầy phải làm, ông lái thầy lái lên cho. Thế ngày xưa nó vất vả lắm. Mà lúc đấy đã có đường đất rồi đấy. Còn khi mới lên còn không có đường nữa cơ. Phải đi vạch rừng mà đi nữa. Đi bộ từ chân núi đi lên các quý vị mà vạch rừng mà đi. Thế thì thế mà cái khi mà động thổ cái chỗ đó thì để làm cái nhà tạm đó, nhà tôn tạm đấy thì có cái chỗ tu tập cho mọi người đó. Thì tự nhiên cái có cái gọi là ông cũng được rồi, vì lúc đó người ta cũng phải trên 60 tuổi rồi, phải gần 70 tuổi rồi. À, cũng râu tóc bạc phơ hết rồi. Thì bố người ta nói lại cho cái điều đó, thì người ta lên nói với thầy. Thế thì tới đây thì sẽ làm cái vấn đề đó, làm cái đó để cho mọi người tu tập. Các cơ quan chức năng nhà nước cũng đồng ý chủ trương, có văn bản hết rồi. Thì vì trên kia tâm nguyện của thầy thì vẫn là phải có cái khóa chuyên tu, chuyên sâu, chuyên tu sâu. Dưới này thì gọi là tu pháp hội thế này, và khi mà làm xong cái đến sang năm thì nó còn có một khóa khoảng 3 ngày cho người chuyên tu ở đây nữa. Thì chuyên tu ở đây thì mình sẽ nhận được nhiều hơn, vì nó rộng rãi, nhưng mà chuyên tu ở đây sẽ không bằng trên kia được. Lên trên đấy tu á, nó chỉ không còn nghe thấy tiếng xe, tiếng còi ô tô, tiếng người ra vào vân vân gì nữa, không có cái sự động tâm nữa. Vì chặn một cái người chặn ở chỗ cái ngã ba, chỗ giữa xuống điện Chuẩn Đề và sang bên đại tượng, tượng Đại Thông Chí Thắng Như Lai là thôi không có ai lên được đó nữa. Gọi là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Điện thoại thì nộp cho ban tổ chức rồi. 3 ngày chỉ có thì ăn, niệm Phật, kinh hành, nghe Pháp và tu. Cứ thế mà tu rồi chả phải bận tâm gì nữa cả. Còn gia đình có ai có việc gì gọi, phải gọi cho ban tổ chức. Sau đó thì nếu có việc gì quá cần kíp thì mới thông báo xuống để nghe điện thoại mà thôi. Còn không thì không có cho giữ điện thoại. Đấy gọi là gì? Buông gì? Buông hết đấy. Như vì năm nay thì cũng công việc Phật sự nhiều. Thứ nhất, cái thứ hai mà cái nhìn cái giảng đường nó xuống cấp quá rồi. Tổ chức khóa tu lại cũng sợ. Hôm trước tổ chức khóa tu cho các cháu sinh viên 2 ngày trên đó mà nhìn cái mái nó cong nó oằn xuống mà thầy sợ. Nghĩ bụng mà nghĩ dại mà không may nó làm sao đó thì chết. Cho nên cái đấy cũng là một cái cấp bách cần phải làm. Thì các Phật tử mà có tâm đấy thì thôi cứ để đến tháng 8, cứ chuẩn bị tinh thần đi. Có điều kiện thì cứ nhon nhắp dần đi. Đến tháng 8 thì có thể người thì cái cột có thì cái cột to, vừa vừa thì cái cột vừa, nhỏ nhỏ cái cột nhỏ, hay là cái nóc hoặc là cái tấn si hoặc là viên gạch vân vân, để chúng ta mỗi người một chút thế làm được thôi. Cái làm trên kia nó tốn kém hơn dưới này nhé, nó phải gấp đôi dưới này. Trên kia làm được một cái nhà thì dưới này phải làm được 2 cái nhà. Vì sao? Vì chở vật liệu lên, mọi thứ lên kia nó vất hơn rất là nhiều, nó gần như gấp đôi, nó gần gấp đôi thôi, cho nên chưa gấp đôi. Đấy, cho nên thì cái đấy thì cũng Phật tử hỏi về cái cúng dường để phát tâm để mua đất làm thất trên tản viên, thì thầy xin trả lời như thế. A Di Đà Phật. Lần gì đây? A Di Đà Phật. Cái gì nhỉ? Ghê chưa? Lần 3, con rất cầu mong thầy đọc cho con một lần ạ. Chắc là đưa câu hỏi, chắc là đưa từ ngày thứ nhất, nhưng mà chắc nó ở dưới cuối, cho nên là cứ gần hết thì lại hết giờ rồi. Đấy. Cho nên là lần 3, hoặc là hay là đến biết câu hỏi đến lần thứ 3 rồi thì nay mới vẫn chưa được đọc, cho nên nay viết hẳn vào đây lần 3. Cái này mà thầy không đọc thì có lỗi quá. Lần sau ai muốn đọc cái gì là lần thứ 20, lần 50 rồi. Như thế có được không? Thầy nói dối. Nói dối thì phạm tội vọng gì? Vọng ngữ. Thôi thầy nghĩ là chúng ta cũng không nên viết là lần mấy như thế. Không nên nhấn mạnh như thế. Phật Pháp nó là cái nhân duyên. Các vị để lên đây thì thầy không phải cứ để lên trên là thầy đọc đâu nhá. Có khi để lên trên thầy là 6666 nó lên, thầy gọi là nhân duyên mà. Thầy có đọc trước câu hỏi các Phật tử bao giờ đâu. Chẳng bao giờ thầy đọc trước câu hỏi các Phật tử bao giờ cả. Cho nên các vị để lên đây thì thầy có những hôm ở trên thầy lại cho xuống dưới, ở trên lại cho xuống dưới, hoặc dưới dưới lại cho lên trên, vân vân. Đây nhân duyên nó là như thế. Chứ còn các vị các sư ông sư cô mà muốn thì muốn cho trả lời trước xếp lên trên chưa chắc thầy đã đọc ở trên đó, đó là nhân duyên nó như thế. Cho các vị đấy thầy lên thì ngồi đấy mà cái thầy câu hỏi thầy đảo một tí đã, để cho gì nó thực sự là duyên của ai thì người ấy được, chứ cũng không có thiên vị cho một ai cả. Ngồi trên này mà thiên vị thì các Phật tử dễ ghét thầy lắm, mà thầy thì không muốn là ai ghét thầy, cũng chẳng muốn là ai thương thầy quá, cũng chẳng ai muốn ghét thầy quá, sống cứ bình thường dễ sống. Thương quá cũng khổ, mà ghét quá cũng khổ các Phật tử. Phật tử này hỏi: kính bạch thầy, đầu tiên con xin kính chúc thầy sức khỏe. Thầy là cây cao bóng mát, che cho muôn dân chúng sinh chúng con được tu tập và không dám đâu, thầy là bình, thầy là cây nhỏ, cành nhỏ, lá nhỏ thôi. Thưa thầy, cho con xin thầy, con giấu tên ạ. Con tên là Đặng Thị Hát, 63 tuổi. Con trai con là Nguyễn .. sinh năm 1998 ở Hoài Đức, Hà Nội. Hàng tháng con đều phóng sinh tu phúc ạ. Con về chùa tu pháp hội rất nhiều ạ. Con ăn chay trường, con học hỏi tu kinh niệm Phật và mong mỏi con trai con được sớm có duyên lấy vợ. Mà ai cho cậu cũng như không được lấy vợ, mà ai cho cậu cũng như không thầy ạ. Thế là thế nào nhỉ? Được bén duyên lấy vợ mà ai cho cậu cũng như không thầy ạ. Thầy chưa hiểu. Loát ra một tí mà vẫn chưa hiểu. Đọc tiếp đã. Con lên chùa làm công quả. Con công đức 11 triệu tạc tượng địa tạng. Con công đức 4 triệu in kinh địa tạng. Con công đức 2 triệu xây dựng chùa. Con viết thư này lần 3. Con mong là được thầy bố thí cho con, cho con trai của con sớm được bén duyên lấy vợ. Thế ở đây có, không biết con là có ngoan không? Con mà ngoan, chăm chỉ, chịu khó làm ăn, hiếu thảo với ông bà, bố mẹ, hòa thuận với hàng xóm, láng giềng, anh em, mọi người, vân vân. Đấy, ngoan như thế, cứ gặp ông Tơ, bà Nguyệt của đạo tràng nhà mình nhé. Chỗ Phật tử Đạt và Phật tử Hương đấy, là ông Tơ, bà Nguyệt đấy. Đấy, đấy cứ qua đấy, hai bên. Bên các Phật tử mà có con trai lớn tuổi mãi chưa kết duyên, con gái lớn tuổi mãi chưa lấy chồng, thì cứ thông qua cho ông Tơ, bà Nguyệt, cho đạo tràng kết duyên, biết đâu được, cũng nhiều đôi thành công rồi đấy. Đấy, các thầy thì người xuất gia thì không làm điều đó, nhưng mà các Phật tử chúng ta có thể. Cho nên có cả một cái gì đấy, thành lập ra một cả một cái nhóm để gieo duyên, kết duyên cho các Phật tử rồi mà. Là chỉ cái gặp nhau, nói chuyện với nhau, xong rồi ông Tơ, bà Nguyệt bắt đầu là kết nối xem, cho xem ảnh xem biết của các cháu nó, xong rồi thì cho số điện thoại các cháu, thế là nó giả vờ nó nhắn tin cho nhau, nhắn nhầm cho nhau, giả vờ kiểu thế. Hôm nay giả vờ nhắn nhầm, thực tế là bố mẹ cũng bảo nó sơ sơ trước đi rồi. Thế nhắn tiếc cho nhau, thế là nó nhắn tin qua lại với nhau, gọi điện cho nhau. Và một thời gian sau thì tự nhiên nếu nó có duyên với nhau thì tự nhiên nó hẹn nhau đi uống cà phê, đi ăn kem bờ hồ. Vài tháng sau nó về nó: mẹ ơi, bố ơi, mẹ ơi, chuẩn bị con lấy vợ đây. Sướng quá còn gì nữa. Đấy. Đấy. Được mà, cái này được, có mấy đôi Mà thậm chí là còn xong lại còn lên nhờ thầy xem ngày lành tháng tốt cho các cháu nó về chung một nhà nữa cơ. À, sướng quá còn gì nữa. Thôi những trường hợp như thế thầy cũng phương tiện để mà hoan hỷ, để mà tác duyên cho các quý vị. À, cũng là cái tâm nguyện của người làm cha làm mẹ mà. Các Phật tử nói thì nói thế thôi. Mình tu thì thế nào cũng được. Nhưng cái trách nhiệm của người làm bố làm mẹ đối với các con. Khi mà con trai lớn chưa lấy được vợ cho nó. Con gái lớn chưa gả được chồng cho nó. Người làm cha làm mẹ cũng áy náy lương tâm lắm chứ. Áy náy lương tâm trước hết là với tổ tiên, ông bà, bố mẹ. Áy náy thứ hai là áy náy với dòng họ, chi trên chi dưới. Áy náy thứ ba là áy náy với bạn bè đồng trang đồng lứa ở trong hàng xóm láng giềng ở khu phố. Mình đi chỉ đi ăn cỗ nhà người ta, ăn cỗ con nhà người ta mừng đám cưới, đám xin con cái nhà bạn bè hàng xóm láng giềng người ta. Thấy người ta xì xào, ấy thế nào? Thế thằng con trai nhà bà bao giờ lấy vợ? Đau lên. Người ta hỏi một câu rất là vô tư, rất là bình thường. Nhưng mà mình gì? Tự nhiên mình thấy là gì? Đỡ áo đau. Đúng không? Có không? Hay là thầy nói sai? Nói sai cho chàng pháo tay. Thì không chắc nói sai thật. Không chắc nói sai. À, trong cái lĩnh vực này thì các thầy quả thật là không biết đi đoán mò thôi, vì xuất gia từ thuở bé mà, cho nên chắc đoán là mò thôi. Nói sai chắc nói sai thôi. Nói sai các vị cũng hoan hỉ, vì cái này không phải là chuyên môn của nhà chùa, cho nên các vị không hoan hỉ thì cũng đúng thôi, không sao. Thì thôi nhé, mà thầy thì thầy nghĩ thế. Thầy nghĩ là vậy. Bởi vì sao? Nhà mình có con trai con gái 25, 30, 35, gần thậm chí là 40, trên 40 tuổi rồi. Bảo nó lấy vợ, bảo nó lấy chồng, nó vẫn cứ cười khà ra, nó chẳng nói gì. Nó cứ mẹ cứ vội gì vân vân, hay là bố vội gì vân vân. À, đi ăn cỗ thì người ta cứ hỏi là thế con gái nhà bà thế nào rồi, mãi chưa thấy gì thì cho chúng tôi ăn cỗ đi chứ. Lòng mình muốn lắm nhưng mà nó đâu có ai cưới, đâu có ai đến hỏi đâu, mà tự nhiên mà cưới, cưới gì, cưới ai. Đấy, đau chứ. Mà mình cũng muốn làm cho tròn cái bổn phận, cái trách nhiệm của người làm cha làm mẹ là con trai lớn thì lấy vợ, con chị gái lớn thì gả chồng cho nó xong đi. Để mình yên tâm, để mình thôi cũng sớm có cháu bồng cháu bé cho nó hoan hỉ vui cửa vui nhà. Cái thứ hai nữa là mình già rồi cũng muốn nhìn thấy cháu nội cháu ngoại cho nó vui cửa vui nhà vân vân. Rồi mình yên tâm mình tu hành, rồi có vãng sinh đi chăng nữa mình cũng làm tròn cái trách nhiệm bổn phận với gia tiên tiền tổ rồi, vân vân rồi vân vân. Đấy, người làm cha làm mẹ nào chẳng mong thế. Cho nên ở đây trong này có các anh các chị nào mà còn kén chọn hay gì gì đó, cũng nghĩ đến cái nỗi khổ, nghĩ đến cái tâm tư, cái tình cảm và cái ưu tư của người làm cha làm mẹ nữa, mà thôi cũng đừng có kén nữa. Kén quá thì mỗi con trai thì cũng già đi, mà con gái thì cũng già đi. Đấy, cho đến tuổi rồi, hợp duyên rồi thì cũng vừa vừa thôi, đừng có kén quá. Kén quá cuối cùng là có khi lại thành gì? Con gái mà tầm 35 ở nông thôn mà 30 trở lên là gọi là báo động đỏ rồi. Ở thành phố thì khoảng 35. À, mà nông thôn thì khoảng 30 là thì là báo động đỏ rồi. À, ngày xưa khoảng 25. Ngày xưa nông thôn là 25. Nhưng bây giờ thì đi học, đi hành, đi làm, các thứ xã hội nó cũng phát triển rồi. Cái nhìn nhận xã hội nó cũng khác đi. Cho nên nâng lên hẳn 10 tuổi nó cho thành 35. Con trai mà tầm 40 thì khó rồi. Cho nên thôi các anh các chị thì cũng nghĩ cho bố cha mẹ mình nữa, cho người thân của mình nữa. Rồi thì cũng duyên nó đến mà thấy ưng, thấy hợp thì cũng gật đầu để cho bố mẹ vui, để cho trách nhiệm của người làm con mình cũng bớt cho bố mẹ phải lo lắng. Còn nếu mà không muốn lấy vợ lấy chồng thì lên đây thầy cạo tóc cho đi tu hết, thế xong đỡ phải mệt mỏi cái gì cả nhỉ. Nói thế thôi, đi tu cũng mệt đấy chứ không phải không mệt đâu. Đi tu cũng phải, phấn đấu cũng phải, như thế nào mới thành sư được chứ. Mới sáng nay mở mắt ra thấy một chú tiểu nhắn tin cho thầy. Thầy ơi, có sư chú, có một sư chú tự nhiên sáng nay mà mẹ lên mẹ bắt về mất rồi. Thế thầy hỏi thế thì có chú ấy đi có báo với ai không? Bảo không, các sư ông không biết, các sư cô không biết. Thế thầy bảo là thế thì chú ấy có nói với ai trong chùa không? Bảo cũng không biết, hình như không nói với ai, bảo là nghe một sư chú ở cùng và mẹ lên mẹ bắt về mất rồi. Thế thì thầy mới bảo là chú nó đã ngoài 20 tuổi rồi. Ngoài 20 tuổi đã cũng đi học đại học rồi, tức là cũng lớn rồi, đủ cái gì? Cái trí tuệ và đủ suy nghĩ rồi. Mà khi xin xuất gia thì bố mẹ cũng đồng ý cho xuất gia. Và bố mẹ là có đơn cúng con vào chùa để cho con được xuất gia, tìm thầy học đạo. Và các cháu nó cũng tự mình làm cái đơn gọi là tình nguyện là xuất gia rồi. Và thầy cũng đã và đang cho đi học cái trường sơ cấp Phật học Hà Nội rồi. Cũng được mấy tháng nay rồi, đi học được mấy tháng rồi. Cũng đang vì ở Hà Nội là phải muốn xuất gia thọ giới ở Hà Nội là phải đi học sơ cấp, học trung cấp, học sơ cấp và học trung cấp mới được thọ giới. Chứ không như một số tỉnh khác, vì Hà Nội là thủ đô mà, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như một số tỉnh mà có đông tăng ni á, là phải bắt buộc là phải học sơ cấp, học trung cấp mới được thọ giới tỷ khiêu, học sơ cấp mới được thọ giới sa di. Còn một số các tỉnh khác mà ít sư á, thì có thể là chỉ cần xuất ra 1 năm 2 năm là được thọ giới sa di thôi. Còn riêng Hà Nội là phải học sơ cấp mới được thọ giới sa di, và lên trung cấp mới được lên thọ giới tỷ khiêu và tỷ khiêu ni. Cho nên là phải bắt buộc phải đào tạo, có gì, có thứ lớp, có học vấn vân vân đó, về kiến thức Phật học đó. Còn về đạo hạnh, về chỉ trai giữ giới tu hành, đấy là cá nhân của mỗi người. Nhưng cái điểm chung bắt buộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thủ đô Hà Nội chúng ta là bắt buộc phải 1 năm xuất gia ở trong chùa thì có cái giấy xuất gia đó và mới đồng ý cho đi học. Và sau khi đi học thì mới 2 năm mới có một đàn giới, đồng nghĩa là người vị đó xuất gia phải 2 đến 3 năm thì mới được thọ giới sa di. Đấy là thuận duyên nhất mới được như thế. Thì mới vào chùa được mấy tháng thì thầy cũng, vì thầy làm ở trong thường trực, các cụ các thầy cũng nể, cho nên chú ấy mới vào chùa được 4 năm 6 tháng rồi đó. Thầy làm cái hồ sơ cho, qua tập sự để làm hồ sơ cho, thì các cụ các thầy cũng tạo điều kiện, đúng ra phải sang năm mới được đi học. Nhưng mà các cụ các thầy nể, nể thầy, vì thầy cũng làm trong ban thường trực, trưởng ban thông tin Phật giáo thành phố Hà Nội. Cho nên cụ hiệu trưởng cụ cũng nể, cụ cũng thôi đồng ý cho các cháu nó vào học sớm hơn những người khác, tạo điều kiện cho, như thế là gọi là nhất rồi còn gì nữa. Cứ thỉnh thoảng lại bảo gia đình có việc thì lại lên xin thầy về. Một năm xin về, mới vào chùa có 1 năm mà xin về đến 3-4 lần rồi. Thì thầy nghĩ là thôi công việc gia đình thì thôi, bảo thôi cũng hoan hỉ cho các chú nó về thăm bố mẹ gia đình, vì gia đình chắc có hoàn cảnh nó đặc biệt, nó khác. Cho nên cũng hoan hỉ thôi. Thế đùng một cái thì sáng nay đấy, bảo là mẹ lên, sáng sớm nay lên bắt về rồi. Thế thì mình ngoài 20 tuổi rồi, xuất gia rồi mà lại còn hành xử nó thiếu suy nghĩ, nó không bằng một đứa trẻ con như thế. Cho nên thầy bảo với một sư chú và chú Giác Thiền và chú làm luôn cái giấy xin nhà trường là nghỉ học đi. Và trường hợp này nhất định không để ở trong chúng nữa. Xuất ra mà vô tổ chức như thế. Mẹ có đến bảo về, bố đến bảo về hay mẹ đến bảo về thì ít nhất thì cũng phải bạch với các sư, các thầy quản chúng. Cũng phải thưa với thầy chủ trì một câu. Đem cúng con vào chùa các thứ rồi, lên bắt con về không nói năng gì. Tôi chả hiểu là các vị làm phụ huynh ấy, tuổi cũng 4-5-60 rồi, chắc phải tầm 4-50 gì đó rồi. Đâu phải là ít tuổi nữa đâu. Mà các chú nó cũng ngoài 20 tuổi, cũng hình như học đại học năm 3-4 gì đó rồi. Nhưng xong rồi vì không đi học nữa, đã đi làm ở ngoài xã hội rồi. Thầy mới xin xuất ra, bảo nhất tâm lắm. Nhất tâm lắm, trước khi xuất ra thầy cũng nói đi nói lại, phải suy nghĩ cho nó kỹ, còn nghĩ kỹ rồi. Các thứ. Mà hành xử nó như thế thì các vị thấy không? Đâu phải dễ đâu, không dễ một tí nào cả. Mà người đi tu mà sáng nắng chiều mưa như thế thì tu sao được? Thầy đã nói cái câu chuyện thầy xuất gia ngày xưa ở chùa thầy chưa? Em gái của thầy, cái người quê nhà thầy đi chợ bán lá ở dưới chợ thầy á. Vì thầy cứ khoảng độ 2-3 ngày thầy phải đi xuống từ trên đỉnh núi đi bộ xuống dưới chợ thầy để mua rau mua dưa về ăn cho 2-3 ngày. Thế có bà cụ, bà nhìn thấy mình thì không biết bà cụ ấy, nhưng bà cụ ấy nhìn thấy mình thế biết thì về mách với mẹ của thầy là thấy cái chú Kiều nó tu ở trên, nó đi chợ, nó tôi cứ thấy nó xuống chợ thầy nó mua rau mua dưa chắc chắn, thì bảo là nó sao bảo là con nhà bà đi tu ở trong chùa Hương. Thực tế mình vào chùa Hương xong ở trong đó thì mình đấy, như thầy nói bị cái sư bác bị đuổi suốt ngày đó, thì cụ chủ Hương cụ lại cho lên trên chùa thầy để chấp tác ở trên đó. Thế trên chùa cao thì cứ phải đi chợ như thế. Thế bà cụ về, bà cụ bán lá, bà về và nói với mẹ thầy là thấy chú ở trên đấy, hỏi ra người ta bảo, hỏi các vãi đi chợ ở chùa Phúc Đức, người ta ở Phúc Đức ấy, người ta bảo chú ấy là chú Kiều quê ở Thanh Lương, Kim Bôi, Hòa Bình, tu đang tu ở trên chùa cao ở trên đỉnh núi thầy á. Thế chắc bà cụ nhà mình mới nghĩ là gì? Chắc là đúng rồi. Ngày xưa thì chưa có máy ảnh, chưa có điện thoại để chụp hình. Nhưng bảo là quê như thế, người như thế, bảo đúng rồi. Bắt đầu cho em gái thì lên tìm. Cho cô em gái với chồng của nó là chú Đông bây giờ đấy. Ngày đó chúng nó chưa cưới nhau, nó đang yêu nhau rồi. Cho hai đứa cho nó lên tìm. Vào chùa. Thầy nhìn thấy lúc đầu là thầy chạy trốn. Nhìn thầy là chạy trốn là chúng nó cũng lì, nó trả về cho. Nó ở từ lúc khoảng độ 7-8 giờ sáng, nó cho đến tận 2-3 giờ chiều nó không về. Thế bây giờ thì lúc mình chạy trốn không hiểu thế nào, nó gặp nó bất chợt. Nó nhìn thấy mình mà cái mình nhìn thấy nó mà cái mình mới chạy. Thế chạy mới bảo mấy vãi với bảo cái chú... lúc đó có chú Mỹ và chú Quân ở đó, ba anh em đang tập sự tu ở trên chùa cao, thì mới bảo rằng có ai hỏi tôi, các chú đừng có nói là tôi đang ở đây nhé. Nhưng mà mình nhìn thấy mặt nó một cái thì bước lên qua tam quan một cái là mình đang quét sân chùa, một cái là mình chạy trốn luôn. Nhưng mà nó lì ra đấy. Xong rồi cuối cùng thì hai đứa chúng nó cứ khóc, nó bảo với các vãi và các thứ là con nhìn thấy anh con ở đây rồi mà. Nhìn thấy anh con. Thế thì các vãi thì thấy nó thương, nó thấy khóc nhiều quá, vào nói với thầy, thôi chú ơi, người nhà lên rồi thì thôi, đi tu thế nào thì tu, chứ mình cũng không thể bỏ người nhà được. Thôi cứ ra nhận đi một cái cho các em nó vui, nó về, nó nói với người nhà. Nhìn các em nó khóc, khổ quá chú ạ. Các vãi với mấy người bán hàng ở chùa cao, chùa thầy ấy. Cả mấy vãi cũng hay quý thầy mà, cho nên các vãi cũng vào khuyên như thế. Thế thầy bảo là mình nghĩ trong bụng là không được. Mình bây giờ mà nhận nó là em của mình. Thế nó về nó nói với mẹ mình, nói với bố mình, nói với người nhà nhà mình. Người nhà nhà mình mà bây giờ mà chỉ cần người nhà nhà mình lên đây mà làm loạn ở trên chùa thì mình chết luôn. Thì chắc chắn mình sẽ không được tu nữa. Mình sẽ bị sư phụ ở đó là không cho mình ở đây tu nữa. Mà mình không ở đây tu nữa, không biết mình sẽ đi đâu. Mình biết đi đâu, biết về đâu. Cho nên nghĩ như thế, cho nên nhất định là gì? Không nhận. Rồi bắt đầu thì các vãi bảo, nó bảo là 100% là anh đó mà. Mình bảo không, làm gì có chuyện thầy có em gái đâu. Ghê chưa? Đấy, sám hối Phật tổ chứ, vì cái tâm tu nó cao hơn cái tâm gì, cái tâm tục. Cho nên bắt buộc là phải gì, lúc đó muốn tu được thì phải thế thôi. Mình nghĩ trong lòng thôi, cứ trước mắt cứ thế đã, sau này có tu được thì mới về gì báo hiếu ông bà bố mẹ tổ tiên sau. Bây giờ mình còn chú tiểu còn chưa xong, mà để cho cái tâm nguyện của mình nó bị lung lay, nó bị đứt đoạn đó, thì mình tu làm sao được. Mà trước khi xuất gia mình có lập ba lời thề rồi, thề cho thịt nát xương tan, nếu mà trên đầu còn tóc, tức là còn là cư sĩ tại gia đó, chưa được là chú tiểu đó, thì thề thịt nát xương tan cũng không quay trở lại lũy tre làng. Đây thề thứ nhất. Thề thứ hai là thề sau 3 năm phải cố gắng học hành phấn đấu để phải được thọ giới làm sư bác ở trong chùa. Vì ông cụ bên cạnh ông nói là mà phấn đấu thì ai mà phấn đấu tốt nhất, giỏi nhất thì 2-3 năm sẽ lên sư bác. Mà chả biết sư bác là cái gì. Nhưng mà mình cứ nghe cụ nói như thế, mình có phát nguyện thì cháu cũng phải phát nguyện 3 năm, muộn nhất 3 năm cũng phải lên được sư bác. Đặt ra cái gì, cái mục tiêu để phấn đấu, để học, để tu, để vượt qua những chông gai chướng ngại khó khăn trong đời tu, đường tu của mình. Và cái nguyện thứ ba đó là nguyện gì? Một đời phải giải quyết xong vấn đề sinh tử, vân vân. Đây là ba cái nguyện lớn khi xuất gia. Cho nên á, em nó lên mình phải chạy trốn không dám nhận. Nhưng mà nó ở đến 2-3 giờ chiều nó khóc nhiều quá. Các vãi là các chú cứ vào nói nhiều, chú mấy chú bán hàng ấy, cứ vào nói thôi. Chú cứ ra chú cho em nó gặp một cái, nó về nó cũng yên tâm. Thế các vị biết lúc đó tôi nghĩ sao không? Tôi nghĩ trong lòng, thôi bắt bây giờ bắt buộc phải ra gặp. Nhưng mà gặp lần này để cho gì? Để mình dùng cái kế gọi là cái kế như trong tuân tử các thứ thì gọi là điệu hổ ly sơn, vân vân. Chơi cái kế gọi là gì? Nếu mà mẹ mình, bố mình, người thân của mình, các em của mình mà đặt nặng cái vấn đề tình cảm, thương con trai, bố mẹ thương con trai, các em thương anh mình, khổ sở, xuất gia thế này thế nọ thế kia, thì chắc chắn mình không tu được. Rồi nay viết thư, mai đến thăm, mình cũng không tu được. Cho nên thôi cũng phải đối diện, nhưng mà tìm cái cách là gì? Là cho bố mẹ mình ghét mình, các em mình hận mình, vân vân. Trước mắt phải như thế đã. Nghĩ trong bụng như thế, cho nên chỉ có cái kế đó thôi. Thế là mình ra nhưng mà nhất định không nhận. Chúng nó cứ bảo đấy là anh cháu mà. Thế mà không, tôi có quen cô chú đâu. Nói như không. Chắc tôi nghĩ là cái thế kỷ 21 này có mỗi thầy Thịnh, thầy xuất ra cái kiểu nói như thế, lúc cứng thì gọi là cứng hơn là gì? Hơn kim cương, nhất định không nhận thân. Nó cứ bảo, anh ơi, tại sao anh vừa xuất gia chưa được một năm mà anh bỏ bố bỏ mẹ thì bỏ anh đi chùa, nó là đi chùa, anh đi chùa mới có một năm thôi mà anh bỏ bố bỏ mẹ, anh quên cả em, anh không nhận ra em. Cái cô chú này hay thật đấy chứ, tôi chả biết cô chú là ai cả, tôi có em gái đâu. Tôi không có em gái nào, cô chú thế nào, chắc cô chú nhận nhầm thế nào. Làm cho đến nỗi nó gì? Nó về chắc nó tâu với bà cụ tôi làm sao hay như thế nào không biết. Cho nên cả nhà lại quay là gì? Lại quay ra từ cái chỗ thương 10 bây giờ thành gì? Thương có 5, nó còn 5 là gì? Ghét. Từ cái chỗ ghét đó mà ông bà, người thân đỡ đau khổ vì mình hơn. Đấy cũng là một cái cách gọi là dùng gì? Kế của tuân tử đấy các quý vị. Ngày xưa hay đọc sách hay đọc sách cổ nhiều. Cho nên là làm cái kế đó để cho thì mẹ mình và người thân của mình bớt thương mình đi. Vì thương quá, yêu quá, thương quá cũng khó có thể chấp nhận để cho con trai duy nhất của mình xuất ra. Cho nên làm cho một nửa thương nửa ghét. Vì vậy mà khoảng độ tầm nửa năm sau thầy mới về xin giấy tờ. Về xin giấy tờ là bà cụ thì lúc đầu là cũng kinh lắm, mắt cũng tỉnh bơ, ý là ghét đấy. Ghét. Nhưng mà xong rồi mình biết là ghét bà cụ nhất định không ký cho, không cho xuất gia. Còn mày muốn gì? Mày muốn bất hiếu, mày muốn bỏ bố, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ họ, bỏ hàng mày đi á, thì mày cứ đi, mày giỏi mày cứ đi đi. À, đây là, cũng ghê phết đấy, không phải là ghê, không phải vừa đâu. Nhìn thấy thế thôi, có bà cụ hôm nay ở đây không thì vẫn nói thế, vì ngày xưa nó là sự thật thế. Nói đấy, cũng dối dối kiểu đấy. Thế mình bảo nghĩ bụng, bây giờ mà muốn được xuất gia, lúc đấy cạo tóc rồi làm chú tiểu rồi, nhưng muốn được xuất gia thật sự có ra có đơn xin cúng quan vào chùa, rồi có xác nhận của chính quyền thì bắt buộc là phụ huynh, tức là bố mẹ phải ký vào. À, thì cho nên là nếu mà bố mẹ không ký thì mình không thể xuất gia được. Đấy là quy định luật của Đức Phật rồi, và pháp luật nhà nước Việt Nam và hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng quy định như thế. Cho nên là lúc đó là nghĩ nếu mà cụ mà không, bà mẹ mà không ký thì mình không xuất gia được. Ông bố thì dễ hơn, thì không nặng nề lắm. Nhưng mà bà cụ thì khó. Cho nên các vị bây giờ là không dùng kế tuân tử nữa, mà phải dùng cái kế gì? Cái kế của Khương Bá Ước. À, thế là Khương Duy đó. Khương Duy thì cực kỳ hiếu thảo với mẹ đúng không? Ngày xưa nghe chuyện Tam Quốc Liên Nghĩa mà đem áp dụng vào đời sống luôn. À, Khương Bá Ước cực kỳ hiếu thảo với bố mẹ. À, Khổng Minh ra gì? 5-7 lần mời Khương Duy về làm tướng để giúp cho Lưu Bị, nhưng mà gì? Khương Bá Ước nhất định không. Cho nên Khổng Minh phải dùng cái kế là gì? Bắt mẹ của Khương Bá Ước và coi mẹ Khương Bá Ước như là mẹ của mình ấy. Lúc đó Khương Bá Ước mới gì? Mới cảm động, mới đi theo Khổng Minh và Lưu Bị, mới thờ Lưu Bị làm thầy. À, chúng ta thấy dùng cái kế gọi là hiếu thảo của Khương Bá Ước. Đó là thế, tối ngủ vào nằm cạnh với mẹ, đấm lưng cho mẹ tỉ tê các thứ vân vân. Thế mà mẹ mà không ký cho con á thì con ra sư phụ sẽ không nhận, mà không nhận sư phụ đuổi đi thì con lại phải lang thang. Mẹ biết rồi mình là người ở trong dân tộc, đi ra ngoài sống ở ngoài xuôi, trình độ văn hóa thì thấp, gần như bằng con số 0. Đi đâu người ta cũng chửi, cũng đuổi, cũng mắng. May bây giờ gặp sư phụ của con này, sư phụ con thương vì con là người dân tộc. Cho nên sư phụ con mới thế pháp, mới độ cho con. Bây giờ nếu mà mẹ mà không ký thì con ra là sư phụ con đuổi con đi. Thì con sẽ lang thang cầu bơ, cầu bất, nay chỗ này, mai chỗ khác. Mà có khi người con thì thường hay ốm đau, bệnh tật. Một ngày nào đó có khi mẹ còn không biết là con chết ở đâu, không biết là thế này nọ kia, đánh đúng vào tâm lý. Thế là thế khóc tu tu, bảo bố mày chứ, thế này thế nọ thế kia. Thôi, đúng rồi, ăn điểm rồi. Thế là tỉ tê thêm. Thế là sáng ra thì bưng cơm, đứa em là nấu cơm xong bảo thôi để đây anh bưng cho. Thế là bưng lên cho bà ăn, ăn xong một cái là ngay tại mâm cơm tỉ tê lấy đơn ra luôn, ốp luôn, ký luôn. Ký xong một cái là đi xuống xã luôn. Xuống xã lấy xong giấu một cái rồi về một cái là phải chào nhanh là đi luôn, sợ bà cụ gì đổi ý thì mình không được xuất gia thì chết toi. Tâm cầu đạo như thế còn chưa ăn ai. Chứ còn huống chi là xuất gia nay đòi về thăm nhà, mai đòi về thăm nhà. Tu làm sao được. Cho nên ngày xưa thầy đi học trong Quy Sơn cảnh sách tổ mới dạy là gì? Đối với cái người xuất gia là gọi là siêu quần bạt tục. Gọi là xuất gia giả, phù xuất gia giả. Tức là gì? Thế nào là người xuất gia đó? Xuất gia giả. Cái gì lâu lâu rồi không nghe nhớ 100% đâu. Phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chất chấn nhiếp ma quân, bạt tế tam hữu. Đấy, như thế đấy. Xuất gia là gì? Là phải là những cái con người xuất gia đúng theo lời Phật dạy và các tổ dạy là gì? Là phát túc siêu phương, tức là cạo bỏ râu tóc, sam phương cầu đạo, tâm hình khác tục, tức là Tâm và hình, tâm là bên trong, hình là thân thể bên ngoài đều phải khác gì? Khác tục. Thế nay còn muốn sống như thói tục nữa, nhớ nhà lúc nào thì về nhà lúc đấy, tu sao được? Không tu được. Thoát một cái là đòi về thăm nhà, đòi về thăm thân thì tu sao được? Khác gì đi làm đâu. Mình là người xuất gia rồi, nó phải khác, gọi là tâm hình dị tục. Thiệu Long Thánh Chủng chấn nhiếp ma quân, tức là làm Thiệu Long Thánh Chủng là làm cho giáo pháp của Đức Phật là gì? Được hưng long, được hưng thịnh, được phát triển lâu dài, rạng rỡ, vân vân, gọi là Thiệu Long Thánh Chủng chấn nhiếp ma quân, tức là làm cho gì? Làm cho thiên ma ba tuần và chúng ma là gì? Đều phải khiếp sợ, khiến cho Phật pháp được sương minh. Chúng ma thì phải khiếp sợ khi mà có gì? Có những bậc xuất gia như thế. Bạt tế tam hiếu tức là gì? Là cứu ba đường khổ. Đấy. Thiệu Long Thánh Chủng chấn nhiếp ma quân, bạt tế tam hiếu tức là cứu ba đường khổ vậy các quý vị. Đấy, xuất gia như thế đấy. Đấy mới gọi là gì? Người xuất gia. Chứ còn xuất gia thì nay thế này, mai thế nọ, mai thế kia. Cho nên thầy bảo với cái chú kia thôi làm đơn cho chú kia nghỉ học ngay. Mấy hôm nữa thì thầy lên thầy có lời với thầy hiệu trưởng và sám hối các cụ, các thầy. Bởi vì ở Hà Nội này xuất gia nó khó lắm. Một người xuất gia ở Hà Nội nó khó gấp nhiều lần những người xuất gia ở tỉnh khác. Hồ sơ, thủ tục, mọi cái, bởi vì thủ đô mà. Mọi cái đều là phải làm chuẩn chỉ, ngăn nắp. Mà có như thế mà vượt qua được thì sau này mới có thể trở thành người được. Các cụ ngày xưa nói thì đào tạo như thế thì đương nhiên phải người xuất gia thật sự biết đấy là một cái việc cực kỳ đáng mừng. Thì còn dễ quá thì có khi lại sau này lại hóa ra mình chẳng ra gì. Cho nên xuất gia không phải dễ đâu. Vì vậy mà qua đây thầy bảo là nếu mà các anh các chị mà không nói vui nói đùa thế thôi, nếu mà không muốn lấy vợ lấy chồng thì đi xuất gia. Nên xin thưa về xuất gia không phải dễ, xuất gia thật sự không phải dễ. Chứ còn gọi là chỉ cạo bỏ râu tóc mặc rồi vài năm sau để tu cho được cái tấm y cả sa lên, còn không biết mình xuất gia để làm gì. Cờ bạc rượu chè thịt thà đủ thứ bê tha ở trong cửa Phật, cửa chùa thì còn làm gì? Làm hại đến cái thanh danh của Tam Bảo, của chư Phật Bồ Tát, lịch đại tổ sư nữa cơ. Chứ chẳng thể nói chi là chấn nhiếp ma quân Thiệu Long Thánh Chủng được các quý vị. Cho nên không phải là dễ. Vậy nói vui vui thế thôi. Chứ ai mà thực sự có tâm muốn xuất gia, mà xuất gia phải xuất sắc mới có thể nên xuất gia. Còn lơ tơ mơ thì thôi, ở làm cư sĩ tại gia báo hiếu bố mẹ, niệm Phật, lập gia đình thì lập, không lập gia đình thì thôi ở như thế, sau này là bà cô ông mãnh. Rồi tu hành tinh tiến thì biết đâu là được đới nghiệp vãng sinh, thì về Tây Phương Cực Lạc thì có thể cũng còn tốt hơn mà xuất gia không ra gì vậy. Cho nên qua cái câu nói đùa đó với các Phật tử là không lấy vợ lấy chồng thì lên xuất gia với thầy, vỗ tay ầm ầm, thầy phải chấn lại ngay, không có ngày mai cứ nghĩ là xuất gia là dễ, lên đi tu xin tu vài tháng vài năm rồi không tu nữa lại đi về lang thang cầu bơ cầu bất chỗ này chỗ nọ chỗ kia, coi chùa như là một cái nơi đi nghỉ mát, đi du lịch, đi trải nghiệm. Như thế thì nó không đúng với cái đạo và đúng với cái lời dạy của chư Phật chư Tổ vậy. Tiếp theo Phật tử này nói là lên chùa làm công quả vân vân ABC, cầu cho con sớm tìm được sớm tìm được bạn và sớm lấy được vợ. Đấy, qua đấy thì thầy nói đấy, các Phật tử đấy thì thôi, trong pháp hội như thế này thì chúng ta cứ nhất tâm chúng ta cầu nguyện về tâm linh. Cũng nhiều bố mẹ hay nhiều bạn trẻ, nói là trẻ thì có khi cũng không phải là trẻ quá nữa, cũng 25, 30, ba mấy tuổi rồi, chưa lập gia đình, lên lễ để cầu duyên. Thì cũng nhiều bạn nhất tâm, thành tâm cầu nguyện chư Phật Bồ Tát các ngài cũng đại khai phương tiện. Nhiều bạn trẻ thì nhiều vị thì về thiện nam tín nữ cũng về để gặp được những người hợp tâm xứng ý của mình. Cũng qua một thời gian tìm hiểu cũng đi đến là kết hôn về một nhà để cho bố mẹ đỡ lo, làm trọn cái ân cái nghĩa, cái đạo hiếu của người làm con đối với bố mẹ, ông bà, tổ tiên vậy. Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ Thích Đạo Thịnh, con xin được giấu tên. Năm nay con 65 tuổi, con ở đạo tràng Quán Âm Tuyên Quang. Con xin thầy bố thí cho con được hỏi ạ. Năm 1981, con kết hôn với anh sinh năm 1960, là bộ đội chống tàu, đi nhập ngũ năm 1978 và hy sinh ngày 1 tháng 6 năm 1982 tại Campuchia, và chúng con chưa có con. Đến năm 1988, con kết hôn với anh sinh được hai người con cùng với bốn người con riêng của anh vợ cả của anh mất sớm. Chồng con chuyên làm nghề đánh bắt cá, còn con cũng làm nghề bán cá. Đấy là quý hoa thế. Chồng đánh vợ bán. Có quý hóa không? Ở ngoài đời thì là quý hóa, ở ngoài đời thì là bình thường. Nhưng vào làm Phật tử, làm cư sĩ, làm người học Phật, làm người tu Phật, làm Phật tử tại gia, thì cái đó không quý hóa nữa. Vì nó liên quan đến nghề sát gì? Sát sinh. Mà người học Phật của chúng ta thì Đức Phật đã dạy các đệ tử xuất gia và tại gia là phải yêu thương và tôn trọng mạng sống của tất cả chúng gì? Chúng sinh. Cho nên ở ngoài đời thì đấy là việc rất bình thường. Một nghề mưu sinh kiếm ăn thôi mà, miễn tôi không vi phạm pháp luật là được. Làm nghề sát sinh, làm nghề chăn nuôi, làm bất cứ nghề gì mà pháp luật không cấm thì ở ngoài xã hội đấy vẫn là một nghề, cái nghề kiếm ăn đúng đắn chân chính với các pháp của thế gian. Nhưng đấy là nói khi chúng ta chưa phải là Phật tử tại gia, không phải là người học Phật. Còn nếu là người Phật tử, là người học Phật thì các vị phải nên suy nghĩ chúng ta thay đổi được cái nghề làm sao nó như trong Bát Chính Đạo Đức Phật dạy là gì? Có một trong Bát Chính Đạo có gọi là chính nghiệp. Tức là gì? Làm ăn sinh sống bằng cái nghề nghiệp chân chính không liên quan đến sát sinh. Rồi có mấy cái thứ nữa mà trong kinh Bồ Tát Quán Thế Âm cũng dạy là có mấy cái nghề nữa là chúng ta cũng tránh. Đương nhiên làm mắm, mấy cái nghề đó là bán, buôn bán là quan tài. Nếu là Phật tử, để buôn bán quan tài mà khởi cái tâm mỗi ngày muốn bán được vài cái, ý là gì? Ngầm là mong cho mỗi ngày, ngày nào cũng có người gì? Người chết. Đấy, cho nên, vì sao mà trong kinh Quán Âm ngày xưa thầy đi học, thầy đọc thế là Đức Quán Âm nói là gì? Người vào trong A Tỳ địa ngục, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn có thể cứu được. Nhưng có ba nghề ngài Quán Thế Bồ Tát không cứu được. Một là nghề gì? Là nghề làm mắm. Là nghề làm mắm ấy, làm nước mắm ấy, làm mắm ấy. Vì sao? Vì những người đi biển, sau này thầy có một lần thầy đi xuống Quảng Ninh ấy, với đoàn cả lớp của các thầy đi, thầy mới thấy một đến một nhà mà sư ông cùng học. Xong nhà sư ông làm mắm thì thầy mới biết được vì sao mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói là người làm mắm ngài không cứu được. Chúng sinh đọa trong A Tỳ địa ngục, Bồ Tát Quán Thế Âm có thể cứu, nhưng mà có ba nghề ngài không thể cứu. Một là nghề làm mắm. Sau này đến gặp thì mới thấy là đến tận mắt nhìn thấy thì tất cả những cái hải sản, con lớn, con nhỏ, con gì gì đó, họ không có phân loại luôn. Kể cả bụi bẩn, nó bẩn thỉu thế nào mà kệ. Tất cả về đó thì cho đều vào một cái bể họ xây to. Cái đợt đấy thì xuống thì cái bể họ phải xây, phải chiều phải đến 5 mét, chiều khoảng 3 mét. Mà nó có nhiều bể như thế. Tất tần tật về là con to, con nhỏ, con thối, con gì đó bỏ vào đây hết. Bất cứ con gì, để vào đây hết. Và các vị biết, Ai mà thích ăn nước mắm, hay ăn nước mắm, tận mắt chứng kiến thì đảm bảo các vị sẽ không dám ăn nữa. Vì sao? Nó thối, giòi, bọ, các thứ nó, mà nó là gì? Nước mắm nó là gì? Càng thối, càng nhiều giòi, thì nó lại càng gì? Càng ngon. Đấy, thế mới hay chứ. Đấy. Cho nên thầy xuống đó thì thấy là gì? Thấy cái giòi nó bâu cứ lúc nhúc ra. Mình thấy mình bảo là, ô cái này là cái gì? Thế sư ông bảo đấy, đấy. Ôi giời ơi, đúng là trên vùng cao xuống, đây là gì, vùng biển, họ ấy làm nước mắm, họ làm mắm, bảo là mắm tôm mà không, nước mắm. Đấy, đây là nước mắm, đây không biết có ai là vùng biển ngày xưa đã từng làm cái đó không, có phải đúng không? Thầy xuống đó nghe sư ông cùng học, ông nói đây là nước mắm, họ cho vào đấy khoảng vài tháng đó thì nó thối lên rồi bắt đầu họ lấy cái đó ra họ chắt, để lấy cái nước gì, họ đun và họ lọc nó thành nước mắm của chúng ta ăn. Và tất tần tật những con gì ở trong đó, đặc biệt là giòi nó lúc nhúc vì cá nó chết nó thối, ruồi muỗi nó bay đầy ra và con ruồi con nhặng xanh và con ruồi á nó bay nó đẻ trứng vào đó và trứng nó thành con gì, con giòi, con bọ. Và phải như thế đấy. Mà nhìn xin thưa các vị, sẽ nói nó hơi thô một tí nhưng nó sự thật. Ngày xưa chúng ta chưa có nhà vệ sinh tự hoại bây giờ ấy, ở nông thôn ấy. Nhìn thấy con giòi trong bồn cầu, trong cầu nhà cầu bây giờ chưa? Thấy rồi đúng không? Đấy, y như thế luôn. Vậy mà tại làm sao đến lúc họ nấu lên họ thành phẩm mà ăn mà là gì? Chúng ta lại kêu ngon như thế. Ngày xưa chúng tôi chưa xuất ra ở ngoài đời thì cũng toàn ấy ăn nước mắm thôi, có ăn tương đâu. Toàn ăn nước mắm cái kiểu đấy. Sau này xuất ra rồi mới thấy đấy đáng sợ thế nào. Cho nên bây giờ các Phật tử chúng ta có thể chuyển ăn từ nước mắm sang nước gì? Nước tương, nước xì dầu, là để vừa tránh cái việc cái nghiệp sát sinh cho người ta bớt đi. À, đồng thời chúng ta thì cũng giảm bớt cái tội đi. Vì trong đó thì khủng khiếp lắm. Và cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trong kinh ngày xưa thầy đọc, thầy thấy giật mình. Vì sao mà chúng sinh đọa A tỳ địa ngục ngày cứu được, mà ba cái nghề ngày không thể cứu được những người làm nghề đó. Nghề đầu tiên là nghề mắm, làm mắm. Nghề thứ hai là nghề buôn bán đồ gì? Đồ hàng mã. Đấy, nếu Phật tử chúng ta ở đây còn ai buôn bán làm đồ hàng mã, buôn bán đồ hàng mã cũng thay đổi đi. Vì sao? Vì trong kinh nói rằng đấy, lừa gạt chúng sinh, làm cho chúng sinh từ chỗ mê này vào chỗ mê khác, để chúng sinh nghĩ rằng là gì, đốt hình nhân thế mạng, đốt vàng mã có thể cứu rỗi được linh hồn của người đã khuất rồi, cho nên họ cứ thế yên tâm họ làm gì, tiếp tục làm những việc sai, việc ác, và cứ ngày giỗ ngày Tết hoặc hơi làm sao đó họ nghĩ rằng gì, đốt vàng mã, đốt hình nhân thế mạng, đốt của cải bằng cái đồ giấy đó là người dưới cõi âm nhận được rồi. Cho nên đấy là gì, nếu là người ngoài thế gian nhá thì không sao, kệ họ, thì pháp luật không cấm, thì họ kiếm tiền như thế là vẫn bình thường. Nhưng nếu là người đệ tử Phật tại gia, là người học Phật, thì nên bỏ đi các quý vị. Vì đích thân ngày xưa thì đọc trong kinh Quán Âm, thấy Đức Quán Âm nói cái điều đó. Xin thưa các quý vị, cho nên là đây là nghề thứ hai. Còn nghề thứ ba là bán quán, buôn bán quan tài. Đấy thì vì sao mà bảo là nếu chúng ta nhìn là người buôn bán quan tài là tốt, chứ nếu mà không ai buôn bán quan tài thì người chết họ bó chiếu à? Mà không, người buôn bán quan tài đây là chỉ cho những người gì? Người Phật tử tại gia chúng ta cơ. Những người học Phật, những người tu Phật cơ. Còn những người ở ngoài đời, họ không phải là Phật tử, không phải là người tu theo Phật, thì họ vẫn làm bình thường, vì pháp luật không thì không cấm mà vẫn làm bình thường. Cũng như người làm mắm, cũng như người làm hàng mã, pháp luật không cấm thì người ngoài thế gian họ vẫn làm bình thường, không vi phạm cái gì cả. Đó. Nhưng mà người học Phật chúng ta thì trong kinh Đức Quán Âm Bồ Tát khuyên là nên gì? Nên bỏ cái đó đi. Vì người bán quan tài thì chúng ta thì có ai đi buôn mà nghĩ là gì? Cái này cũng có thể có, nhưng mà hãn hữu thôi. Thầy nghĩ có thể là những các bậc đại sĩ tái lai hóa thân độ sinh mới có thể giữ được cái tâm đó đấy thôi chứ các quý vị. Có ai đi buôn mà không mong có lãi đâu. Có ai đi buôn mà không mong bán được hàng đâu các quý vị. Có đúng không? Ví dụ như ông gì, ông Khăn này chẳng hạn, ông mở cái cửa hàng bán quan tài để kiếm sống nuôi vợ nuôi con. Thế cả tuần ông không bán được cái nào. Thì có thể ông vẫn còn có cái để ăn, để nuôi vợ nuôi con. Cả tháng không bán được cái nào. Nó cứ sang hàng, cửa hàng bên cạnh nó mua. Thế thì cái ông Khăn này có giữ được cái tâm trạng bình thường không? Khó lắm. Hoặc là gì? Hoặc là hôm nay tự nhiên bán được gì? Bán được 2, 3 cái, 5 cái chẳng hạn. Tự nhiên hôm nay có món tiền. Ngày mai là đi ngóng ra ngó vào. Từ sáng trưa trưa đến chiều chiều đến tối. Chả bán được cái nào nhỉ? Khởi được cái tâm là sao cả ngày hôm nay chả có ai chết được. Mà có người chết không mua quan tài chứ tự nhiên người sống không mua quan tài đâu. Đấy. Kiểu thế. Ngày xưa là người khôn của khó mà. Đấy kiểu thế. Cho nên là cái lòng tham nó bắt đầu từ từ nó thì nó khởi lên từ ở trong tâm của mình. Và ngày nào cũng muốn bán được, có nghĩa là ngày nào cũng muốn cho có người chết. Chính vì vậy là trong kinh Quán Âm Bồ Tát ngày mới khuyên và mới nói là gì? Có ba hạng người, ba nghề, ngài không thể cứu được như thế. Cho nên qua đây thì thầy được học, được đọc thì cũng nói lại đây với các quý vị Phật tử thôi. Chứ thầy cũng không phải ghét bỏ, không phải khinh thường vì những người làm ba cái nghề đấy. Vì cuộc sống mưu sinh, các thầy cũng trân trọng, tôn trọng cái lựa chọn của họ thôi. Không dám coi thường gì, bất cứ ai làm nghề gì cả. Vì mỗi người có một cái nhân duyên, có một cái khát vọng, cũng như có một cái định hướng nghề nghiệp và kiếm sống khác nhau. Đức Phật cũng còn không làm được gì, cũng phải tôn trọng họ cơ mà. Còn huống chi là các quý thầy. Cho nên ở đây thầy nói ra đây để các Phật tử chúng ta, nếu ai mà đang làm cái nghề như thế, nếu là Phật tử thì bỏ được thì bỏ, chúng ta tìm cái nghề nào đó thì chúng ta làm ăn nó không liên quan đến sát sinh hại vật, không liên quan đến cái làm và buôn bán những đồ hàng mã, không liên quan đến buôn bán quan tài vân vân đó, thì để cho chúng ta có biết đâu không may trong cuộc sống chúng ta khởi ra cái tâm niệm xấu ác mà cái cùng với cái việc làm đó thì cánh cửa địa ngục tam đồ mở ra đối với chúng ta không phải là khó. Cho nên tốt nhất thì bỏ được đi ngày nào thì sớm ngày đó. Thay đổi được cái nghề làm ăn như lời Đức Phật dạy trong Bát Chính Đạo. Đó là chính nghiệp, tức làm ăn mà nghề nghiệp chân chính. Đó là tốt nhất cho các Phật tử chúng ta. Tránh được cái nhân xấu nào thì sau này chúng ta không phải thọ cái quả báo xấu ấy nữa. Gieo được cái thiện nhân nào thì sau này chắc chắn sẽ có cái quả lành đến với chúng ta. Phật tử này viết tiếp, năm 2012, chồng con chết do chính con trai ruột đánh chết. Thầy không dám nói gì đâu nhé, tự chúng ta ồ đấy nhé. Đến năm 2023, con trai thứ hai của chồng con bị ung thư lưỡi và chết. Đến tháng 7 năm 2024, con trai cả của chồng con cũng bị chết do bị ung thư vòm họng. Đánh cá thì mổ bụng và làm gì? Con kính mong thầy bố thí cho con, xin thầy hướng dẫn cho con tu tập để con giải bớt nghiệp chướng của gia đình con ạ. Con xin tri ân công đức của sư phụ. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này ở đây tái bút rồi viết thêm giải thích này. Hai cháu đều làm nghề sát sinh, một cháu đánh bắt cá, một cháu mổ trâu bò thuê. À, Xin thưa các quý vị, thôi, chúng ta biết là gì? Trong kinh Đức Phật dạy là gieo nhân nào thì phải gặt quả đó. Quả là nó có đến sớm hay đến muộn mà thôi các quý vị, chứ nhất định không thể trốn được. Đây thầy nói là gì? Kinh Đức Phật dạy nhất định không ai có thể trốn được nhân quả. Cho nên tất tần tật đều bị nhân quả nó chi phối hết. Làm nghề gì, nói cái gì, nghĩ cái gì, hành động như thế nào, đều có quỷ thần đôi vai nó ghi lại. Đấy, trong kinh Phật dạy như thế. Cho nên chúng ta thì lúc đó có cái chảy cái cối cũng không có cái được. Ở dưới 18 tầng địa ngục thì có một cái ngục gọi là gì? Nghiệt kính đài. Nghiệt kính đài. Nghiệt kính đài là sao? Tức là dưới cái địa ngục đó có một tấm gương lớn. Nó phản chiếu tất cả gì? Cái tội phúc của con người đó, của chúng sinh đó, ở trên dương gian hay là ở các cõi khác. Xuống đó là không có cái được. Nó như bộ phim nó ghi lại rồi. Tức là đi qua cái gương đó một cái thì tự nhiên thì tất cả những từ khi chúng ta sinh ra, chúng ta lớn lên, chúng ta già, chúng ta bệnh, chúng ta chết, chúng ta làm việc gì thiện, làm việc gì ác, nó hiện lên qua cái gương đó hết. Cho nên khỏi phải cãi nhau. Diêm Vương xử chúng ta nhận trước thì tốt, mà không nhận mới vào đến cái địa ngục nghiệt kính đài thì thôi rồi. Vào tới đó thì không thể nào tài chi mà có thể cãi được. Về lên đó thì tất cả từ khi chúng ta thậm chí là còn muốn xem về nhiều đời, nhiều kiếp trước, nhiều đời, nhiều kiếp trước, nó còn hiện ra, huống chi là ngay một đời, một kiếp này. Vì cái nghiệp chúng ta tạo tác, cái gương đó thì nó phản chiếu lại chính cái gì? Cái tâm thức của mỗi chúng sinh chúng ta. Chúng ta có thể giấu được người này, người nọ, người kia, giấu được nhiều người, nhưng trong tâm chúng ta không giấu được. Chúng ta làm việc một gì xấu, chúng ta thấy gì? Bất an. Thỉnh thoảng chúng ta thì lại mơ thấy nó, lại nghĩ đến nó, vân vân. Thì cái nghiệp đi qua cái gương gọi là nghiệt kính đài, có cái gương sáng ở địa ngục nghiệt kính đài đó, thì tự nhiên thì trong tâm thức chúng ta nghĩ cái gì, miệng chúng ta nói cái gì, thân thể chúng ta hành động cái gì, cái việc xấu, việc ác đó tự nhiên là gì? Nó hiện lên hết, như là mình, các vị nhìn thấy cái máy quay phim nó quay lại thầy. Thầy nói cái gì thì cho dù ở xa hàng ngàn, hàng vạn cây số, tận bên Mỹ, bên Anh, bên Đức, bên Pháp, thì những cái lời gì thầy nói nó vẫn nguyên như thế. Thầy giơ cái tay lên thì ở bên kia cũng nhìn thấy thầy giơ cái tay. Tay thầy cầm cái tay phải là cầm mic thì bên kia cũng nhìn thấy thầy tay phải cầm mic. Thầy chuyển sang tay trái cầm mic thì bên kia cũng nhìn thấy thầy chuyển sang tay trái cầm mic. Có nghĩa là gì? Nó phản chiếu lại nguyên văn cái tính tội như thế, tướng tội như thế, tính tướng gọi là không sai vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, đừng có ai nghĩ rằng là xuống đó thì mình là luật sư, mình có thể cãi được Diêm Vương. Diêm Vương không cần phải cãi, phải nhọc lòng để xử với mình. Nếu nói mà không nghe vẫn cãi chảy cái cối, cho vào trong địa ngục nghiệt kính đài tự nhiên là phải khai hết. Nếu không tự nhiên nghiệp gì, nó chiêu cảm phải vào cái nghiệp gì? Vào cái địa ngục A-cha-cha, địa ngục A-ba-ba, hoặc địa ngục Hàn Băng, địa ngục ôm cột đồng nóng, địa ngục uống nước đồng sôi, vân vân, tự nhiên gì? Không chịu được cũng phải khai hết các quý vị. Cho nên sống ở trên đời, Đức Phật dạy về nhân quả, dạy cho chúng sinh biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Chúng ta cũng nên hoan hỉ tin theo vậy. Nếu chưa làm được nhiều việc thiện thì cũng giảm bớt các việc ác đi, thì để sau này đỡ cái tội khổ lâu dài ở trong A Tỳ địa ngục, cũng như các địa ngục khổ khác vậy. Hay là cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh đã khổ rồi, huống chi vào địa ngục. Cho nên trường hợp Phật tử này hỏi thầy khuyên là thôi bây giờ cứ nhất tâm hành sám, tụng kinh Địa Tạng mà sám hối thôi. Có điều kiện thì phóng sinh chút cua cá ốc vào ngày tuần, ngày tiết, ngày khánh đản của chư Phật Bồ Tát hoặc mùng một ngày rằm, vân vân. Thì có điều kiện thì phóng sinh chút xíu như thế nữa để gieo duyên, ấn tống kinh sách để truyền bá Phật Pháp, giảm bớt cho tội chướng của mình. Và đặc biệt là tự mình phải gì? Phải nhất tâm mà hành sám. Cứ 118 lễ đó mà chịu thương chịu khó mà chịu khổ để mà chịu nóng chịu lạnh để mà nhất tâm để mà hành sám một ngày 2-3 thời vào. Kinh Địa Tạng cũng còn khỏe thì còn mắt sáng, còn đọc được thì cố gắng đọc cho nhiều vào. Niệm Phật thì cũng gì, rảnh lúc nào thì nhớ niệm Phật lúc đó để cho nó tăng trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng đi, thì dần dần mới tiêu được cái nghiệp trước đây vậy. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: con xin thầy giúp con ạ. Con có con trai sinh năm 1991, người yêu sinh năm 1998. Con nghe thầy phong thủy nói tuổi của hai cháu phạm vào cung ngũ quỷ. Con rất lo lắng, xin thầy cho con cách hóa giải ạ. Hai cháu tổ chức đám cưới vào năm nay, xin thầy cho con được biết ngày tháng nào thì tốt ạ. Con xin thầy cho con hỏi, con muốn bốc bát hương về nhà mới cho cháu thì tháng nào được ạ? Từ giờ đến cuối năm ạ. Con xin thành kính biết ơn thầy rất nhiều ạ. Con kính chúc thầy nhiều sức khỏe để hoằng pháp cứu độ chúng sinh. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Có Phật tử hỏi rồi, có con trai con gái muốn cuối năm xin cưới nhau. Nhưng mà bà đi xem thì người ta bảo là bị hai cháu phạm vào cái cung ngũ quỷ, không hợp làm nào, không sao. Trong nhà Phật chúng ta có cách hóa giải. Đó làm sao? Trong phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có cách hóa giải đó làm sao? Quy y Tam Bảo là đệ tử tại gia của Đức Phật để học gì? Để học Phật theo cái lời dạy của Đức Phật đối với đệ tử tại gia. Chịu khó cũng thỉnh thoảng tới chùa lễ Phật thính Pháp Văn Kinh nếu có điều kiện thời gian. Bằng không thì mình cứ ở nhà mình chịu khó đi. Mình tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện như lời Phật dạy thì nghiệp nào cũng sẽ được giải. Và kể cả thì ngũ quỷ hay là hoang ốc hay là lục sát hay là họa hại hay là tuyệt mệnh gì gì đó cũng giải được hết các quý vị. Vì Đức Phật xuất hiện ra đời là gì? Để phá mê khai ngộ, cứu khổ, ban vui cho chúng sinh mà. Cốt là chúng sinh nghe và thực hành theo lời Phật dạy thì đều có thể hóa giải được tất cả những cái gì? Từ cái xấu thành cái tốt, cái hung thành cái cát, cái yểu thành gì? Yểu mệnh thành gì? Thành thọ mệnh. Cái khổ đau thành hạnh phúc vậy các quý vị, vân vân. Cho nên trường hợp này thì khuyên gì đấy, đến Pháp hội tháng 7 này, Pháp hội Vu Lan hơn 2 tháng nữa thôi, thì cho các cháu nó lên lễ Phật và nó quy Tam Bảo, và sau đó thì về thì cuối năm xem tháng nào thuận thì cho các cháu nó đăng ký rồi kết hôn, làm nghi thức cưới xin cho các con các cháu thì được. Ngày giờ các thứ vì thầy đang ngồi trên tòa giảng này thì không xem cái này được, nó mất thời gian lắm, mà cũng không nên. Cho nên cái này thì cần thì gửi về chỗ các vị chi khách, sau đó thì để lại thông tin đó, rảnh rảnh lúc nào thì xem sau và các vị sẽ báo lại cho sau. A Di Đà Phật. Phật tử nơi hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin thầy bố thí cho con được hỏi. Còn việc xin lỗi, cái bốc bát hương thì cũng vào cho phòng bốc bát hương, các vị hướng dẫn và bốc cho luôn được. Có thể làm trong tháng 6 này hoặc là tháng 8, tháng 9, tháng 10 gì đấy, tùy. Đó. Tránh tháng 7, tháng Ngâu ra thôi. Đấy, thì thường thường ngày xưa các cụ tránh cái đó thì thôi, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, muốn tránh cái tháng đó. Còn lại thì làm được hết. Phật tử hỏi: Nam mô Di Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thầy bố thí cho con được hỏi 3 câu hỏi sau ạ. Tham thế, cho 2 câu thôi. Mọi khi bảo 2 câu thôi, làm dành người khác. Một, khi con vào nhà lễ Tam Bảo hoặc nhà tổ, con hướng đi vào phía tay phải, ra phía tay trái, như vậy có đúng không ạ? Nếu không đúng thì con phải đi như thế nào ạ? Trong nhà Phật chúng ta gì? Có dạy là gì? Tả thời, tả chuyển, hữu vào, hữu biên. Đấy là dạy trong cái oai nghi đấy, nhiễu Phật đó. Nhà Phật chúng ta là đi gì? Nếu mà đi đúng ấy, phải đi vào cửa bên tay tay trái của chúng ta, đi một vòng và ra bên tay tay phải chúng ta, đi thuận theo chiều kim đồng hồ. Còn ở ngoài xã hội á, nhà đình nhà đền á, thì họ lại hướng dẫn ngược lại với nhà Phật chúng ta, là đi vào bên tay phải và ra bên tay trái. Đây là hai pháp thế và xuất thế gian có sự khác nhau vậy các quý vị. Cho nên ngày xưa có một số ông cụ trong đình, trong đền. Ngày xưa tôi ở cái dưới chùa Ngọc Tân, dưới đấy có cái đền của Đức Thánh Giá rất là nổi tiếng, thờ Đức Lý Phục Man. Ngài là một viên đại tướng quân của vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam chúng ta, sau mấy trăm năm Bắc thuộc. Trước đây là chỉ xưng vương thôi, đến ngày mới xưng đế. Các bạn sinh viên, các bạn trẻ biết vị hoàng đế nào không? Hoàng đế là đầu tiên của Việt Nam xưng đế không? 18 vua Hùng mới chỉ xưng vương thôi nhé. Bà Trưng cũng chỉ xưng vương thôi nhé. Bà Triệu cũng chỉ xưng vương thôi nhé. Và đến vị này mới là vị đầu tiên là xưng đế. Vị nào? Đây trong bức tranh có đấy. Trong bức tranh có. Trong 12 bức tranh có bức tranh có. Đó là Lý gì? Lý Bí. Lý Bôn Lý Bí. Vào năm 544 sau công nguyên, Lý Bôn Lý Bí, ngài là một. Ngài Lý Bí đó, ngài đánh gì? Đánh tan quân giặc phương Bắc. Đó chính là nhà Lương. Đánh tan quân Lương. Và ngài xưng gì? Xưng hoàng đế, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân và xây dựng kinh thành ở tại trung tâm thủ đô Hà Nội của chúng ta vậy. Đấy là vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam chúng ta, không phải là Đinh Bộ Lĩnh, cũng chẳng phải là Lê Đại Hành đâu nhá, mà là Lý Bí. Ngài có hai viên đại tướng quân như là tay trái tay phải của mình. Đó là đại tướng quân Lý Phục Man. Lý Phục Man là sau này cũng là chính là Lý Bí ngài đặt cho thì họ Lý, còn trước đây ngài họ khác cơ. Và một vị đại tướng quân nữa rất nổi tiếng, có trận đánh ở Đầm Dạ Trạch. Vị đại tướng quân họ Triệu. Triệu gì nhớ không? Triệu Quang Phục, đúng rồi. Đó, vẫn có rất nhiều người nhớ. Cảm ơn các Phật tử vẫn quan tâm đến lịch sử nước nhà. Nếu chúng ta vẫn quan tâm đến lịch sử nước nhà là đất nước Việt Nam chúng ta vẫn còn thịnh vượng các quý vị. Sợ rằng chúng ta quan tâm, chúng ta không quan tâm, chúng ta quay lưng với lịch sử nước nhà thì mới nguy cơ nước mất nhà tan. Còn chúng ta vẫn còn quan tâm đến lịch sử nước nhà cha ông bao thế hệ mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước thì đất nước chúng ta không bao giờ mất được vậy. Không ai có thể tiêu diệt được vậy. Cho dù có gặp khó khăn một giai đoạn nào nhất định trong lịch sử đi chăng nữa chúng ta cũng vượt qua được vậy. Và đấy là cái bằng chứng hàng nghìn năm Bắc thuộc nhưng chúng ta không khuất phục. Không để cho phương Bắc đô hộ. Mà chúng ta vẫn nhất quyết để đòi và giành lại bằng được độc lập cho chúng ta thì thôi. Cho nên chúng ta thấy là tôi thường nhắc đi nhắc lại suốt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta nói là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Chẳng có gì quý hơn độc lập tự do. Cho nên xin thưa các quý vị chúng ta thấy đấy, sống ở trên đời này thì chúng ta thấy có rất nhiều những cái trách nhiệm chúng ta cùng phải gì? Cùng phải chung tay để xây dựng, để giữ gìn, để vun đắp nó mới thành tựu được. Đấy, trở lại thôi nói sơ vậy thôi, trở lại bài giảng đấy là đang nói nó dài dài ra một chút xíu như thế. Để chúng ta thấy thì ngày xưa thầy đến thầy cãi nhau với mấy cụ trông ở bên quán. Tức là ở bên quán giá, thờ Đức Thánh giá đó. Thế thì các cụ sang, các cụ thấy là thầy hướng dẫn cho các Phật tử đi bên tay trái của mình vào. Lễ xong thì ra bên tay phải. Thế có cụ phó thủ từ, phó thủ nhang ở đền, ở cái quán đó, cụ bảo: "Ô, sư bác, sư bác hướng dẫn Phật tử như thế, đi như thế là sai rồi." Thế mình bảo cụ ấy: "Làm sao mà sai? Từ khi cha sinh mẹ đẻ chúng tôi đi toàn thấy là gì? Các cụ chúng tôi lại dạy là đi là phải đi vào bên tay phải, mà ra là phải ra bên tay trái. Ở chỗ dưới như quán chúng tôi đều thế cả, kể cả đi vào tế hay đi gì đều thế cả." Thế mình mới bảo, ngày xưa thì ngày đấy mình còn mới xuất gia được 2-3 năm thôi, vừa học cái trung cấp năm nhất năm 2 thôi, cho nên cái trình độ Phật Pháp cũng như lý luận mình cũng chưa được cao. Mình cứ bảo: "Không, tôi đi học các hòa thượng, các thầy bảo là gì? Là đi vào thì phải đi bên trái, đi ra thì ra bên phải, đi nhiễu Phật phải thuận theo chiều kim đồng hồ để nhiễu." Thế cụ kia cậu bảo: "Không, các thầy dạy như thế là sai." Mình cũng chẳng biết cái kiểu gì, mình cũng bảo: "Không, các thầy, các cụ, các thầy chúng tôi dạy như thế là đúng đấy. Trong cả oai nghi chúng tôi học 24 oai nghi thì cũng dạy là tả thời tả chuyển hữu thời hữu biên. Đấy, đấy là cái oai nghi chúng tôi dạy như thế, chúng tôi đi thế đúng." Cụ bảo: "Không, nhà chùa phải xem lại đi, nhà chùa dạy sai rồi. À, từ khi chúng tôi cái quán của chúng tôi có thì có hơn 1000 năm nay, gần 2000 năm nay rồi. Các cụ truyền từ xưa đến nay gần 2000 năm toàn là dạy là đi bên phải và ra là ra bên trái, vào bên phải ra trái." Lúc đó mình cũng chẳng có đủ lý luận để cãi nhau với các cụ vì mình đã biết đâu. Thì mình cũng thì mình cũng bảo: "Vâng, thế thôi, để nhà chùa sẽ hỏi các cụ các thầy xem như thế nào." Thì may là cái một cái buổi giảng mấy hôm sau thì Đức Đệ Tam Pháp Chủ ngày lên giảng, thì thầy đưa câu hỏi ấy, thì Đức Pháp Chủ ngày mới giải thích là pháp thế và pháp xuất thế gian nó có cái khác nhau, chúng ta không thể nào mà bắt là giống nhau được đâu. Pháp thế gian, đấy cụ mới lấy một cái ví dụ ở thế gian họ có cấm sát sinh không? Không cấm sát sinh, thậm chí đến gì, đến giết người trong bụng mẹ còn không cấm cơ mà. Ngày xưa cụ tổ có nói thế, ý là nạo phá thai đó, thì pháp luật không cấm. À, thì những cái điều gì pháp luật không cấm thì thế gian họ vẫn được làm, và cái việc của thế gian họ đi lễ thánh, họ đi thuận từ bên phải đi sang bên trái, đấy là việc pháp của thế gian. Họ thuận theo dòng đời mà ngược dòng sinh tử, tức là họ thuận theo dòng đời mà ngược trái, họ đúng rồi, họ thuận theo dòng đời ngược với dòng sinh tử, tức là họ không họ thuận theo dòng đời, tức là thuận theo dòng sinh tử, là cụ nói đấy. Thuận theo dòng đời tức là họ thuận theo dòng sinh tử mà đi. Còn nhà Phật chúng ta là gì? Ngược lại dòng đời và ngược dòng sinh tử mà đi. Cho nên chúng ta đi là thuận theo cứ chiều kim đồng hồ. Cụ nói gì? Các thầy, các bác cứ chiều kim đồng hồ như thế nào thì mình đi nhiễu Phật như thế. Đấy, tức là gì? Mình đi thuận theo, cụ giải thích thuận theo chiều kim đồng hồ, đi từ trái sang phải đó. Tức là mình đi thuận theo gì? Thuận theo cái lý Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển, đó là sinh lão bệnh tử theo chu kỳ, cứ thuận như thế mà đi. À, thuận như thế mà đi, muốn thoát ra nó, muốn thoát ra nó thì mình phải gì? Phải đi ngược lại. Ngược lại là sao? Tức là đời thì họ đi từ phải qua trái, còn đạo đi ngược lại dòng đời, cái vòng xoáy của sinh tử luân hồi, sinh lão bệnh tử của thế gian là chúng ta đi gì? Đi từ trái qua phải, gọi là ngược dòng sinh tử, tức là ngược theo pháp của thế gian. Thế gian là thuận theo sinh lão bệnh tử, rồi lại sinh lão bệnh tử, rồi sinh lão bệnh tử, chu kỳ nó cứ lặp đi lặp lại như thế. Còn chúng ta là xuất gia tu theo lời Phật dạy, chỉ trai giữ giới, niệm Phật, sam thiền vân vân, tu tâm dưỡng tính, tích phúc cải mệnh để cầu thoát ly sinh tử, tức là đi ngược lại cái con đường của thế tục, của đời, của xã hội. Cho nên cụ mới nói giải thích nó sơ sơ như thế, tôi nghe cũng rất là dễ hiểu. Và từ đó sau này mình mới biết là hóa ra thế. Hóa ra là ở trong nhà Phật nhà mình với ở ngoài đời nhà Thánh có cái hai cái cách đi vào đền, vào chùa, miếu mạo khác nhau là như thế. Đấy là ngày xưa là thầy được cụ Đức Đệ Tam Pháp Chủ, cụ giải thích cho ở ngay trên ghế giảng đường ở trường Trung cấp Phật học Hà Tây ngày đó như thế. Cho nên ở đây theo nhà Phật thì chúng ta đi vào thì dạy là đi vào từ tay trái ra tay phải, thuận theo chiều kim đồng hồ là đúng hơn. Còn nếu mà đến đền, đến chùa, đến đền, đến đình, đến miếu, đến phủ thì người ta lại hướng dẫn chúng ta đi bên tay phải hướng vào, thì chúng ta cứ nghe theo họ mà đi thôi. Thì chúng ta đến các cụ ngày xưa nói gì, nhập gia tùy tùy tục. Kể cả thầy đi đến bây giờ đến đền, đến phủ, đến miếu lễ thánh, người ta bảo là mời thầy đi lối này thì mình cũng phải theo hướng dẫn của nhà đền để mình đi, chứ mình không thể nào một mình lại bước đi theo sang bên trái qua bên phải như ở chùa nhà mình được, như vào chùa được, mà mình đến nhà thánh nhập gia tùy tục, nhà thánh hướng dẫn thế nào thì mình đi theo người quản lý, người thủ nha, người giúp việc của nhà thánh hướng dẫn, mình cũng thuận theo như thế. Gọi là nhập gia tùy tục, cũng không nên cố chấp quá vào cái đó các quý vị. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi, khi niệm Phật con thường dùng tràng hạt vì con thấy tập trung hơn, nhưng con không biết đẩy hạt ra phía ngoài hay đẩy hạt vào trong mới đúng. Kính bạch thầy, chỉ cho con được rõ. Con xin khi đẩy hạt như vậy thì con phải dùng tay nào ạ? Cái này cũng tùy duyên thôi các vị ạ. Cũng chẳng có kinh sách nào bảo là phải dùng tay trái lần hạt, tức là tay phải lần hạt mới đúng. Nhưng mà tùy theo chúng ta về thuận tay nào thì chúng ta dùng tay đó, hoặc dùng tay này mà mỏi chúng ta thì có thể đổi sang tay bên này. Vì hai tay đều dùng để làm việc cũng giống như hai chân dùng để đi. Đấy thì bước chân nào cũng thế thôi. Thuận ai thuận trái thì tay trái, ai thuận phải thì tay phải. Khi mỏi thì chúng ta đều có thể thay đổi, giống như chúng ta ngồi kiết già ấy, hoặc ngồi bán già ấy. Khi mà bình thường chúng ta Đức Phật dạy hay là Phật dạy chân trái trước chân phải sau, nhưng mà ngồi nó mỏi quá thì chúng ta cũng có thể đổi chân phải trước chân trái sau được mà. Hoặc là ngồi bán già thì chân trái dưới chân phải lên trên. Nếu mà mỏi thì chúng ta có thể đổi chân phải xuống dưới chân trái lên trên, miễn sao nó thoải mái nhất các quý vị. Chúng ta tu nó phải uyển chuyển, tu theo Phật là trung đạo, chứ không cố chấp, không dính mắc vào bất cứ một cái gì đó mà làm cho chúng ta gì, chúng ta không được giải thoát bằng chính cái đó. Còn cái chuyện lần tràng á, lần tràng thì vê hạt tràng á, vê hạt tràng á, thì xin thưa các quý vị, đấy ví dụ như là chúng ta vê á, thì chúng ta cũng vê thuận theo chiều kim đồng hồ quay, thế là được. Ví dụ chúng ta cầm tay này, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chiều kim đồng hồ quay có nghĩa là từ bên trái sang bên phải. Mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật chúng ta vê hạt tràng tròn một cái là biểu pháp, là biểu pháp là gì? Vê tròn quả phúc, nhớ chưa? Vê tròn hạt tràng như vậy tức là vê tròn quả phúc, tiêu trừ nghiệp chướng, vê tròn quả phúc. Mỗi một câu Phật hiệu chúng ta niệm, chúng ta vê hạt tràng như thế để chú tâm vào đó. Thế thì đấy cũng là một phương pháp gì? Để tâm chúng ta an hơn, chúng ta định hơn trong khi chúng ta niệm Phật. Có cái phương tiện có cái pháp chúng ta nương vào khi chúng ta mới bắt đầu tập sự tu hành các quý vị. Cho nên các tổ mới chế ra cái tràng mà cũng có cái lợi ích như thế đó. Và từ nó hỏi thêm câu nữa nhưng mà thôi, trả lời thế thôi, còn dành cho người khác vì còn khá nhiều câu hỏi ở đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Tên con là Vũ Thị Tĩnh, pháp danh Tịnh Tĩnh, ở Vĩnh Phúc. Con xin kính chào thầy Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên. Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe, thân khỏe, tâm an để hoàng pháp, hoàng chứ không phải hoàng nhé, hoàng o á ngờ quăng hờ quăng hoăng huyền hoàng chứ không phải là hoàng. Đó, nhớ hãy cho nó đúng với cái danh từ của nhà Phật chúng ta, hoàng pháp. Hoàng là gì? Là hoàng dương, là mở rộng ra, gọi là hoàng. Còn hoàng á, nó là màu vàng, nó là hoàng thượng, nó là hoàng đế. À, nó có nhiều hoàng, chữ hoàng như chữ Hán nó có nhiều, nhưng mà chữ hoàng phổ thông là như thế. Còn chữ hoàng ở đây á, chữ hoàng ở đây á là gì? Nó là mở rộng ra, mở ra, rộng ra, truyền bá rộng khắp ra, hoàng. Hoàng pháp tức là gì? Là làm cho giáo pháp của Đức Phật được lan tỏa, được biến khắp ra nhiều nơi, ra mọi nơi vân vân, để cho mọi người cùng được thấy, nghe, hay biết, tư duy, đọc tụng, thọ trì, tín tâm tu tập để được lợi ích an lạc giải thoát vân vân. Đó gọi là hoằng pháp, làm cho chính pháp của Đức Phật được lan truyền, được quảng bá rộng khắp ở nhân gian. Đó gọi là hoằng. Tiện đây thì nói thêm, vì Phật tử biết là hoàng, nhiều Phật tử nói là hoàng lắm. À, nhớ là hoằng nhé. Sau ngày hôm nay chúng ta nói đúng, biết đúng, hoằng pháp. Và dẫn dắt chúng con trên con đường tu học. Con xin thầy hoan hỉ cho con hỏi một việc như sau. Ngày 16 tháng 1 năm 2025, nhà con làm nhà. Con có đi xem chồng con sinh năm 1966, con sinh năm 1971. Con trai con sinh năm 1991. Thầy bảo chồng con không được tuổi, nên nhà con đã mượn tuổi sinh năm 1981. Nay nhà con đã làm xong, hướng nhà là hướng Đông Bắc. Thầy hoan hỉ giúp con xem cho con bây giờ nên đặt ban thờ gia tiên và ban thờ Phật ở tầng nào và hướng nào cho hợp ạ. Sinh năm chồng sinh năm 66, 1966 là 100 trừ 66 còn ba mấy, còn 34 đúng không? Còn 34 39 27 28 29 30 31 32 33 34 là dư 7. 39 27 cộng thêm mấy nữa, cộng thêm 7 thành 34, tức là số dư đó. À, thì cái số dư đó là 7, một cả một khảm hai khôn ba chấn bốn tốn ngũ trung cung, 6 càn 7 đoài. Và vậy như vậy thì mệnh là mệnh đoài. Mệnh đoài thuộc về gì? Thuộc về tây tứ trạch. Thế hướng nhà, hướng bếp, hướng ban thờ, hướng đầu giường ngủ, hướng bàn làm việc vân vân, kết hợp với hướng gì? Chính tây, tây nam, tây bắc và đông bắc, như thế là tốt, là hợp với cái sinh mệnh của mình, sinh khí diên niên thiên ni phục vị, một trong bốn hướng đó là tốt vậy. Nay nhà hướng đông bắc, hướng đông bắc thì được rồi, cũng thuộc về tây tứ trạch đó, tây tây nam tây bắc và đông bắc mà, tây tứ trạch. Rồi hướng bếp thì có thể hướng đấy cũng được, hướng ban thờ hướng đó cũng được, đầu giường cũng được, không thì có thể chỉnh sang được hướng tây, tây nam, tây bắc nữa cũng đều được cả. Đó. Con muốn đặt ban thờ gia tiên và ban thờ Phật cùng một chỗ, nhưng chồng con cứ bảo để ban thờ gia tiên ở tầng 1, ban Phật ở tầng 2. Con thấy thế thì bất tiện, vì tầng 1 nhà con rất nhà con rất rất gì rất chợ, rất gì để rất chợ người, chắc là rất đông người. Lúc đọc kinh không được nghiêm trang, con xin thầy hoan hỉ giúp con để cho gia đình con đã đặt được đúng ạ. Thôi nên đặt ở trên tầng, nếu nhà hai tầng thì đặt ở tầng hai, tầng một tiếp khách tiếp khứa các thứ thì ấy, thờ riêng lên trên một cái phòng riêng á, cả ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên nhà mình đóng một cái bàn to to. Tầng 1, cấp 1 thì thần linh ra tiền tổ cô, tổ cậu. Tầng cấp 2 thì bát hương thờ Phật, thế là ổn rồi. Nếu phòng là bé thì chỉ cần thế. Còn nếu ở biệt thự phòng to thì có thể một hướng thờ Phật, một hướng thờ ra tiên, hai bàn tách nhau thì cũng được, tùy. Nếu còn phòng nó bé thì một ban đóng hai cấp. Cấp dưới là thờ thần linh ra tiên tổ cô, tổ cậu. Cấp trên là thờ Phật, như thế là cũng được, và thầy cũng đã hướng dẫn và làm nhiều cho gia đình, như thế họ bình an vô sự, vẫn là tốt đẹp bình thường, phát triển mọi mặt không sao cả. Con trai con sinh năm 1991, nay vẫn chưa lấy vợ, lại còn không hiểu Phật pháp. Mỗi khi con đọc kinh lại nói con là ngồi nhiều, con muốn tu tập để hồi hướng cho con của con ạ. Sáng sớm 4-5 giờ con dậy đọc kinh phổ môn xong, con đọc luôn quyển thượng kinh Địa Tạng có được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ, con cảm ơn thầy ạ. Cũng được thôi, nhưng mà thôi theo thầy thì phát nguyện đọc kinh Địa Tạng thì đọc kinh Địa Tạng một thời gian thì cứ lấy kinh Địa Tạng mà đọc đã. Chỉ 7 biến, 21 biến chú đại bi, một biến thập chú, xong đó vào kinh Địa Tạng một thời gian đi đã, cho đất cát nhà cửa nó yên. Vì nhà mới làm thì tụng kinh Địa Tạng là tốt nhất trong cái việc mồ mả đất cát nhà cửa, âm dương hài hòa, hiếu đạo gia cư vân vân, thì tụng kinh Địa Tạng là một bộ kinh nó tốt nhất cho cái việc đó. Đối với Phật tử tại gia chúng ta vừa giải quyết được vấn đề tâm linh, vừa giải quyết được vấn đề tu tập, vừa giải quyết được nói là gần như là mọi mặt. Đấy, mọi mặt thần linh thổ địa, các vong nếu không may còn chưa siêu thoát ở trong cái khu đất, khu nhà chúng ta đó, thì cầu nguyện chư Phật Bồ Tát đó, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng sẽ gia trì cho họ sớm được siêu thoát. Thần linh thì hoan hỷ, thổ địa hoan hỷ, thần linh hoan hỷ, và các vong linh cũng hoan hỷ, và thậm chí là còn sớm được siêu thoát. Thì tội gì chúng ta không nhất tâm mà thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đặc biệt là nhà mới xây dựng như thế là càng nên phải đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng ít nhất là 100 ngày, mà vừa vừa là 1 năm, còn mà hơn nữa là gì 3 năm đấy, thì mọi việc nó sẽ gì? Nó sẽ rất là tốt đối với các Phật tử tại gia chúng ta ở trong đời sống xã hội cũng như là việc tu tập của mình. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy Bố Thí, cho con hỏi, con không một cho con không nói tên mẹ con mất ngày 15 tháng 1 năm 2017, tức là cho con xin không được nói tên mẹ con mất năm ngày 15 tháng 1 năm 2017, trưởng nam sinh năm 1957, con trai thứ sinh năm 1968. Con xin thầy Bố thí cho con hỏi đến bao giờ sang cát cho mẹ con được ạ? Con xin kính chúc thầy mạnh khỏe để thầy hoàng pháp. Đấy, lại tiếp tục hoàng pháp đây này. Đấy. Cho các Phật tử tu tập, con xin cảm ơn thầy. Có thể đến, nếu mà trong gia tộc nhà mình, dòng họ nội nhà mình trong vòng có một năm mà không có người mất thì đến cuối năm nay làm được rồi. Tháng 10, tháng 11 này làm được. Đấy, ngày là nhà tháng tốt đấy, cuối năm tháng 10, tháng 11 âm đấy, có thể sang cát cho các cụ được rồi. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: con lên chùa thầy có xin sư cô Hương xin sư cô Hương cộng dầu cộng nến về chùa quê con cho thầy nhà con, xin thầy bố thí cho con hỏi, như vậy có tội tham không ạ? Con cảm ơn thầy. Không sao. Nếu mà ở chùa Khai Nguyên mà có hương có nến mà không dùng hết thì các Phật tử lên cứ bạch với các sư cô, với các Phật tử mà phụ trách bên ban chi khách, ban nhang đăng nữa, thì các Phật tử thỉnh về để cúng dường các chùa mà không có, không đủ để thắp được. Chứ còn thầy cũng giữ lại làm gì đâu. Cũng là của đàn na tín tí đem cúng dường tam bảo thôi mà. Tam bảo chung. Cho nên Phật Pháp là Phật Pháp chung. Cho dù các vị cúng vào chùa Khai Nguyên hay là chùa Tản Viên, mà chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên không dùng hết những là hương này, nến này, vân vân, thì các vị có thể bạch các sư cô hoặc các Phật tử phụ trách cái phần đó, các vị đóng thùng, các vị mang về chùa chúng ta cúng ở cái chùa quê của chúng ta cũng được, để các cụ, các thầy, các Phật tử thắp cúng Phật mà cũng quý hóa. Không, đấy không phải là tham, mà đấy là gì, là được phép làm cái việc đó, vì tam bảo chung, Phật Pháp chung, cho nên đây dùng không hết đều có thể mang sang kia cúng dường để làm các việc Phật sự đó được, không có phạm tội đâu mà lo. Các Phật tử làm cái đó cứ yên tâm mà làm, không sao cả. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, thầy ơi cứu con với. Ô, cái gì ghê thế. Con xin kính bạch thầy, con là Phật tử tại gia ở xã Phú Lộc ở Phú Thọ. Tên con là, xin thầy không đọc tên con ạ. Có tên mà không đọc. Số điện thoại: con đã về chùa thầy được 4 lần và dự pháp hội, nhưng con chưa có duyên được gặp thầy. Ngày nào chẳng thấy ở trên tòa giảng cái mặt mẹt này, lại bảo không gặp là thế nào. Đấy, các vị có thấy không? Ngồi đây, thầy ở đây, các vị ở đạo tràng đây thấy đấy còn gì nữa, gặp đấy còn gì nữa. Nhưng vì là thầy cũng nhiều công việc Phật sự, Phật tử thì đông, mà những ngày pháp hội thầy phát nguyện là không tiếp khách, trừ những cái trường hợp đối nội, đối ngoại bất khả kháng thì phải ngồi tiếp khách, tiếp một chút đó là đối ngoại thôi, chứ còn không ngồi để tiếp chuyện này nọ kia, vì muốn dành trọn cái tâm mình cho tất cả đại chúng. Vì thầy có ngồi tiếp cả một tiếng đồng hồ giỏi lắm, có được 5 đến 10 gia đình mà thôi. Nhưng mà các vị biết xem, hàng nghìn người, những pháp hội lớn có khi hàng chục nghìn người, hơn chục nghìn người. Mà thầy mà ngồi tiếp người này không tiếp người kia thì không được. Mà ngồi tiếp khách thì nói ở dưới nó nhiều rồi thì lên trên tòa giảng nó thì nó không còn hơi để nói, không còn sức để giảng nữa. Thì thiệt thòi cho tất cả đại chúng, mà cái tâm nó không còn an, không còn định nữa, thì cái khóa lễ chung cho đại chúng nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Cho nên chính vì vậy, đấy cái lý do pháp hội thầy không tiếp khách, hoặc có tiếp nhưng mà trường hợp đặc biệt, đối ngoại đặc biệt thì mới tiếp mà thôi, chứ không phải là tiếp tràn lan tất cả mọi người. Cho nên các Phật tử cũng hoan hỷ, chứ không phải là thầy kêu đâu. Công việc nó nhiều quá, Phật tử thì đông, tiếp người này mà không tiếp người kia, cái này mới là cái khó. Đấy, các Phật tử cũng hoan hỉ cho nên thầy mới phải đi trả lời vấn đáp ở trên tòa giảng này nhiều là như thế. Vì có một câu hỏi, có thể có một câu hỏi giải đáp được cho nhiều gia đình có những cái thắc mắc giống nhau, thì về cứ như thế mà làm theo thì chắc sẽ được Tam Bảo Chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần các ngài gia trì cho thôi. Phật tử này nói là: con đã về chùa thầy được 4 lần dự pháp hội, nhưng con chưa có duyên được gặp thầy. Con đã viết 2 lá thư nhưng không được thầy đọc ạ. Thì đấy, lúc đầu thầy nói rồi, cái nhân duyên mà vào thầy cứ đảo, mà thậm chí các vị đưa lên khoảng độ một tập mỗi một cái pháp hội Địa Tạng như thế này, có phải đến hàng trăm người viết, nhưng mà thầy chỉ trả lời được khoảng 10 đến 15 câu thôi. Trả lời vì phải để cho mọi người, không phải trả lời hỏi đâu nói đấy mà cái thì xong tuột đi, thì chúng ta nghe nó sẽ gì, nó sẽ rất khó để mà có niềm tin để làm theo. Cho nên phải lấy ví dụ, phải giảng rộng ra, phải có khi phải đi vòng xong rồi quay về, nó mới chốt về cái chỗ đấy để chúng ta nghe. Và chúng ta thì tất nhiên cũng có những người không hoan hỉ cái việc đó, Nhưng mà đại đa số là hoan hỷ, vì nhiều người họ chưa biết Phật Pháp, họ qua những cái ví dụ, qua những cái dẫn dụ của Thầy, từ đời sống bình thường nông dân cho đến ông giáo sư, bác sĩ, ông công, bác công, chú bộ đội, chú công an, rồi ông lãnh đạo vân vân này nọ kia, từ việc trong nước cho đến việc nước ngoài vân vân, tùy theo từng mỗi cái câu hỏi mà có thể lấy cái ví dụ, lấy cái dẫn dụ để cho các vị nghe và chốt lại cho các vị hiểu, các vị có niềm tin, các vị làm theo để được lợi ích. Cho nên đại đa số thì họ vẫn thích cái kiểu trả lời nó rộng ra như thế, để họ biết đường mà lối, biết lối mà đi, biết đường mà lội, biết lối mà đi. Thế còn hỏi đâu trả lời đấy, thì trả lời được ngay, càng nhanh càng nhàn. Nhưng mà chúng ta đại đa số nghe giống như nước đổ lá khoai, như vịt nghe sấm, nghe để mà nghe là thầy đã trả lời nhà mình rồi, nhưng mà mình vẫn lơ tơ mơ chả biết đó, vì sao nó lại như thế, vì sao phải làm như thế, ABC vân vân. Cho nên thầy cũng đã nghe rất nhiều các hòa thượng, các quý thầy ra trả lời vấn đáp rồi, đặc biệt là hòa thượng Tuyên Hóa, ngài trả lời vấn đáp thì hỏi đâu ngài trả lời có vài câu rồi xong. Nhưng nghe, chúng ta là phàm phu nghe cũng như không, các thầy nghe còn nhiều câu còn không hiểu, thì làm sao mà Phật tử tại gia vào đến chùa một vài lần đầu mà hiểu được đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, thì vị nào mà có trình độ, có kiến thức Phật học sâu rộng rồi thì cũng hoan hỉ cho, vì thầy lên ngồi trên giảng vấn đáp này là dành cho những người sơ tâm và những người mới vào đạo. Còn các vị muốn bàn bạc thảo luận sâu về Phật Pháp thì hôm nào đủ duyên thì có thể lên ngồi trên chùa với nhau, bàn bạc hết đêm này qua đêm khác, muốn bàn kiểu gì cũng được, không sao. Trí tuệ như hải mà, Phật dạy như thế, muốn bàn kiểu gì thì bàn, cứ cầu Phật gia trì cho thôi, thế là chắc cũng sẽ gì, sẽ ngồi được hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, như dòng nước chảy, bao giờ sông Hồng cạn nước thì trí tuệ của người đệ tử, người con học Phật mới gì, mới có thể cạn. Mà thậm chí sông Hồng cạn, trí tuệ của người học Phật chân chính vẫn không cạn được cả trí tuệ vậy các quý vị. Phật tử này hỏi thêm, nay con rất mong lá thư này đến tay thầy, hay được như nguyện rồi nhé, thầy cầm trên tay đây nhé, đây này, chuẩn luôn. Mong thầy cứu giúp, dạy bảo và cho con lời khuyên. Gia đình con gồm 4 người, 2 vợ chồng và 2 đứa con ạ. Vì cuộc sống nghèo khó nên con đã vay mượn cho con trai con đi xuất khẩu lao động. Theo dự định là 3 năm, nhưng được 1 năm thì cháu lại về nước do công việc không thuận lợi. Từ khi cháu về, gia đình con lại lâm vào cảnh khó khăn hơn về cả vật chất và tinh thần, vì cháu có những biểu hiện ý định khiến con rất hoang mang. Cháu sinh ra chán nản, muốn buông bỏ hết và muốn đi tu. Anh cha đi tu được thì tốt còn gì nữa. Nhưng có tu được không? Có đây không? Lên đây thì xem mặt ra nào. Thì xem được hôm nay nhận luôn thì cho tập sự xuất gia luôn. Có đây không? Nay có cháu đây không? Tu được là phúc tổ gì? Phúc đổ nhiều đời chứ không phải là 3 đời đâu. Nhưng phải tu được nhá. Còn tu không được thì mang mắc nợ đàn na tín thí, thì kiếp sau mang làm thân châu ngựa để mà kéo cày trả nợ, để mà trông nhà trông cửa cho đàn na tín thí thì còn khổ hơn. Cho nên đi tu đâu phải dễ đâu. Đấy, không phải dễ. Cháu tự ăn chay, nhưng sau một thời gian con khuyên bảo cháu đi làm công ty và cháu không ăn chay nữa rồi. Được 2 tháng cháu lại tự bỏ việc và rất nóng giận, rồi tự sống khép mình, không muốn va chạm tiếp xúc với ai. Tính tình cục cằn, thích sống trong bóng tối. Thôi rồi, toi rồi. Này không sớm thì không lo sớm thì sẽ bị sao? Như ngoài xã hội gọi là bệnh gì nhỉ? Tự gì? Bệnh tự kỷ. Đây là biểu hiện lâm sàng của bệnh tự kỷ rồi đấy. Đọc tiếp. Chả trách mà bảo cứu là phải. Đâu rồi, đến đâu rồi? Có lúc nói chửi bâng, có lúc nói chửi bâng quơ, rồi tự chửi rủa mình chết đi, và cũng không coi sự hiện diện của bố mẹ ở trong nhà nữa. Có lúc cháu nói rằng kiếp sau con cũng chẳng làm kiếp người nữa mà làm quỷ cũng được. Kinh chưa? Này là có vấn đề rồi đấy. Con lo sợ quá thầy ạ. Cháu sinh ngày 1 tháng 7 năm 1997. Tức là cũng nhiều tuổi còn gì nữa đúng không? 97. Cũng bao nhiêu tuổi rồi? Ba mấy rồi đúng không? 32 hả? 22 à? thế là hai mấy chứ nhỉ? Ừ, đấy, hai mấy rồi, cũng khá nhiều tuổi rồi. Vì lo quá nên con có đi xem bói. Mấy thầy bảo là cháu có căn tu, phải trả nợ tào quan. Có căn tu mà là phải trả nợ tào quan là thế nào? Có căn tu thì phải đi tu chứ, hoặc là phải tu chứ. Có căn tu mà trả nợ tào quan làm sao mà hết được? Phải trả nợ tào quan, phải mở phủ. Mất nhiều tiền và gửi cháu vào cửa điện, rồi bốc bát hương thờ Phật để cháu có chỗ nương tựa. Nhưng con không theo vì con không có điều kiện. Và con cũng đang đọc kinh Địa Tạng được hơn một năm nay. Và hầu như ngày nào con cũng nghe Pháp Thầy giảng. Và con và Thầy Bói còn bảo, tức là Thầy Bói bảo là con trai con có vong theo nên thường thường gì? Thường rủ đi chơi, lúc ngủ cũng nằm cạnh. Thầy ơi, con trước đây vô minh không hiểu biết. Chắc là lại phá thai đây mà. Đoán thế, đọc tiếp xem là có đúng không. Đấy mà, biết ngay mà. Con trước đây do vô minh không hiểu biết nên đã phá thai 3 lần. Tức là giết chết 3 đứa con mình còn gì nữa. Con không biết, cứ nghĩ là thai nhi chưa có thần thức gì nên con không để ý. Dù mấy lần về chùa nhưng con đều không làm lễ cho các vong thai nhi. Đấy, trong kinh Đức Phật dạy 49 ngày ở trong bụng mẹ thì thần thức đó đã đầy đủ rồi. Nếu mà chúng ta đi nạo phá thai qua 49 ngày... cái thai nhi đó qua 49 ngày trong bụng mẹ mà chúng ta phá đó, tức là gì? Đồng với tội sát sinh. Mà sát sinh ở đây tức là giết gì? Giết người, mà giết chính đứa con của mình. Chúng ta nghĩ xem, nhân quả không bị báo ứng, không có tội mới là lạ. Nhưng mà vì pháp luật thế gian không cấm, pháp luật Việt Nam chúng ta không cấm, cho nên cái việc đó là việc chúng ta nghĩ là rất bình thường trong đời sống xã hội của chúng ta. Chỉ có những người học Phật, những người tin vào lời Đức Phật dạy ở trong kinh Nhân Quả và các kinh điển thì mới thấy rằng đấy là những việc làm cực kỳ tội lỗi. Cho nên hàng năm, mấy năm nay là từ năm 2013 tới năm nay, năm nào vào dịp tháng 4 chúng ta cũng có tổ chức một cái pháp hội trung phong tam thể niệm để cầu siêu cho các vong linh thai nhi, dành cái pháp hội đó cho các ông bố bà mẹ, sám hối những cái lỗi lầm trước đây của mình, hoặc do vô minh không hiểu biết, hoặc do gì, hoặc do bắt buộc phải làm như thế. Vì 20-30 năm trước là chính sách của Đảng, Nhà nước chúng ta là mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con. Nếu đặc biệt là những cán bộ công nhân viên chức nhà nước mà có đến con thứ ba là bị kỷ luật, thậm chí bị mất gì? Bị mất chức, bị hạ lương, hạ cấp bậc, vân vân, thậm chí còn mất chức nữa cơ. Đấy, mà con thứ tư thì đặc biệt là gì? Lại chắc chắn là mất chức luôn. Nếu là công chức nhà nước thì bị kỷ luật và mất luôn. Cho nên á, người vợ, người chồng lúc đó pháp luật thì không cấm, thì khi mà đã lỡ rồi thì chỉ có một cách duy nhất, đó là gì? Đi nạo phá thai mà thôi. Giữ lấy cái chức, giữ lấy cái địa vị mình đang có, tránh bị kỷ luật. Thậm chí là cũng sợ là sinh ra nhiều thì không nuôi được các cho, các con, các cháu. Cho nên vân vân, bằng nhiều cái lý do chủ quan và khách quan nào đó mà không thể nào mà giữ được, cho nên bắt buộc phải đi làm việc đó. Thì nay biết đến Phật Pháp, chúng ta nhất tâm để ăn năn sám hối, làm sớ, làm bài vị để cầu siêu cho các vong linh thai nhi. Chúng ta nhất tâm sám hối cái việc đó. Đó. Và đặc biệt thì tới đây, giai đoạn tới đây thì có cái phương tiện đó, cái tháp báo ân ấy, nó có một cái dạng là cái bài vị nhỏ nhỏ cho các những người mà không gia đình không cho nhập tháp bằng cho cốt á, tức là chúng ta nhập linh vị, tức là bài vị đó. Thì cái này là cái dễ nhất cho các Phật tử chúng ta đó. Mà cái bài vị đó nó cũng không quá nhiều tiền, nó đơn giản thôi, nó cũng vừa phải trong cái phạm vi người nghèo cũng có thể lo được cái đó. Nó đơn giản thôi. Mình nhất tâm mình làm một cái bài vị, linh vị như thế để mình thờ ở tại trong tháp báo ân, coi như là mình, đấy là mình tỏ cái lòng sám hối của mình về mình, về mình tu tập cũng như là quy y hướng cho các con vào chùa ăn mày Tam Bảo, ăn mày Phật. Mình cũng có nhất tâm mình sám hối, mình thờ phụng như thế để cầu nguyện chư tôn đức tăng ni, quý cư sĩ Phật tử, toàn thể đạo tràng tu hành cầu nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát thương tưởng và gia hộ tiếp dẫn phóng quang minh hiện thần lực để giáo hóa dần dần cho, vì các vong linh thai nhi rất khó để giáo hóa các quý vị, rất khó để vì họ hận. Vợ chồng là cái nhân duyên, bố con mẹ con nó cũng là gì, cái nhân duyên đặc biệt. Khi vào thì bị mình từ chối bỏ thì nó hận chứ. Các vị cứ nghĩ xem, bây giờ giả sử nhé, thì nói giả sử mong là không bao giờ có nhé. Các Phật tử chúng ta hôm nay hết là ngày thứ ba đi về chùa. Chùa hôm nay khóa tu thứ ba hết. Đi về. Thế con sáng hoặc hôm qua nó gọi điện, nó bảo thôi mai bố đi về hoặc mẹ đi về, bà đi về trong nhà cho chúng con đi chơi. Chúng con đi cả đoàn, chúng con với mấy đứa bạn đi chơi, hay gia đình chúng con đi chơi, bố mẹ hay là ông hay bà về trong nhà cho chúng con. Thế mình bảo thôi, chúng mày để hôm khác đi, để tuần sau đi, bây giờ tuần này đang khóa tu. Ta đang tu trên này, thế đang dự khóa tu thôi, chúng mày để tuần sau đi. Thế nó bảo, bố mẹ thì suốt ngày đi, lúc nào cũng chùa, lúc nào cũng tu, vân vân. Thế bảo, thôi, thế nhá, thế tao đang bận thầy bảo giảng rồi, vào khóa lễ rồi, tao vào đây, tắt máy đây. Thế là tắt máy. Đây phí ví dụ thôi nhá. Mong là đừng có ai như thế nhá. Ví dụ như để chúng ta hỏi xem chúng ta về đây thì lấy một cái ví dụ xem chúng ta có hận không, có buồn không, có cay không. Đấy, thế nói như thế thì mình đi tu bảo thôi, chúng mày đi chơi hoặc là gửi chìa khóa cho ông bà ngoại cái gì gì đó, hay là Các bạn cứ đi đi thế này chẳng hạn, hoặc là để tuần sau mới đi, vân vân. Nói thế mình vào, sao tắt máy, vào khóa tu tắt máy, nó gọi mãi không nghe. Bạn bè nó đến rủ nó đi chơi, nó bảo thôi thôi chúng mày đi đi. Bố mẹ tao hay là ông bà tao thì ở trên chùa ta gọi, thấy tắt máy rồi không ai trong nhà thì không đi được, thôi tuần sau đi, hoặc là lúc nào đủ duyên thì đi, chúng mày đi đi. Thế là nó không đi được, nó cay. Thế bắt đầu nó cay, nó về nó trả thù chúng ta. Ai nó biết là hôm nay là chủ nhật xong, khoảng độ tầm 5 giờ 5 giờ 6 giờ xong, về đến, nếu mà già Hà Nội thì đi khoảng tiếng rồi, khoảng 7 giờ 7 rưỡi về đến nhà. Nó đem nó khóa bố cửa nó lại, khóa bố cửa nhà lại các quý vị ạ. Về gọi điện nó không thèm nghe, gọi điện nó tắt đi. Nào cay không? Nhà của mình, sổ đỏ vẫn đứng tên mình, chưa bàn giao cho nó mà nó đã thế này rồi. Chưa gì nó đã hư rồi, nó đã láo rồi. Gọi nó không thèm nghe, rồi mở cửa nó không thèm mở. Thậm chí nó xuống nó bảo là, đấy, ông đi được thì ông đi đi, hay bà đi thì đi đi, lên chùa mà ở đi. Nào, và nó đóng cửa sầm vào, nó không cho mình vào. Đau không? Giả sử thôi nha, có như vậy có đau không? Có căm không? Có uất không? Có hận không? Không á. Ai bảo không thì tôi lạy các vị là Bồ Tát rồi, sắp trở thành Phật rồi. Tôi đảm bảo là chắc chắn là gì? Căm, phẫn, hận, uất. Bắt đầu lúc đó nó ầm ầm nó nghĩ đến là gì? Mình sinh ra nó, nuôi nó, lo cho nó, vân vân, ABC đủ thứ. Mà nay nó đối xử với mình như thế, như thế. Bắt đầu là gọi điện cho ông thông gia, cho người hàng xóm này nọ kia, và nói xấu nó, bắt đầu từ đấy luôn các quý vị ạ. Thậm chí là đủ thứ luôn. Đấy, chúng ta là bố là mẹ còn như thế, mà chúng ta lớn rồi còn như thế thôi mà. Còn huống chi là cái thai nhi thần thức vừa nhập thai, nó còn mong manh yếu ớt như thế. Cho nên nó thì nó oán, nó hận, nó thù chính bố mẹ nó, thì cũng không có gì là lạ các quý vị. Vì một cái lý do nào đó bố mẹ nó sẵn sàng giết nó mà. Thế nay nó còn cái gì nữa đâu mà nó phải kính, phải trọng, phải thương, phải yêu. Từ chỗ kính trọng thương yêu thành chỗ hận thù chồng chất các quý vị. Mà cái hận đó nó mới khủng khiếp. Chúng ta thấy ngoài đời thì càng yêu thì càng hận, đúng không? Yêu nhiều thì hận lắm, thương nhiều thì ghét lắm. Đấy, cho nên chúng ta thấy cặp đôi vợ chồng mà, những cái đôi mà ngày xưa còn trẻ trẻ mới yêu nhau có thể là tình chứ các thứ lắm, nhưng mà khi mà ghét nhau thì gì? Chửi đào mồ đào mả nhau lên, thậm chí ra tòa rồi pháp luật họ bảo thì hai bên tự giảng hòa với nhau, nhất định không giảng hòa mà gì? Chỉ mặt nhau chửi, lôi cả tông sư mộ tổ nhà nhau lên. Đấy, yêu thì yêu cả dáng đi, ghét thì ghét cả tông chi họ hàng là như thế đấy. Đấy, gọi là yêu lắm thì không đạt được cái mục đích thì sẽ hận gì? Hận nhiều. Cho nên cũng có thể nhiều vị thấy những cặp vợ chồng bạn bè khổ quá cho nên là không muốn lập gia đình là như thế. Có lớp trẻ bây giờ nhiều người, đặc biệt các một số nước phát triển như Đài Loan, Nhật Bản bây giờ, kể cả Trung Quốc bây giờ nha, và châu Âu, nhiều bạn trẻ không muốn lập gia đình. Cái thứ nhất là gì? Họ bị ràng buộc. Cái thứ hai, đặc biệt là con gái và lấy chồng lúc sinh con đau lắm, làm nhan sắc cái nhanh gì, nhanh già lắm, nhanh xuống cấp lắm, cho nên họ chỉ sống như thế và hưởng thụ. Mấy năm trước thầy sang Đài Loan thấy gì? Tại sao mà thấy các cụ già, cụ ông, cụ bà dắt chó ra ngồi công viên nhiều thế? Mà chó đâu nó có phải đẹp, xin lỗi các vị, thật 100%. Con chó nó ghẻ ở Việt Nam chúng ta, mà chó ghẻ như thế thì gì? Thì đứa làm bố làm mẹ là ông làm bà còn không cho đứa trẻ con nó vào, nói gì? Nó bế đấy cơ, nó gần nữa sẽ lây gì? Lây cái bệnh ghẻ con chó. Nhưng mà sang đây con chó nó ghẻ, nó chóc, nó đỏ ửng, mà cái da nó thậm chí còn chảy rớm cả máu ra. Mà chỉ thấy gì? Cái cụ già dắt chó ôm ấp con chó vuốt ve. Thế mình không biết, mình nghĩ là người ta lúc đầu nghĩ là người ta lòng từ bi thương xót quốc gia theo Phật, học Phật nhiều cho nên họ có lòng từ bi, họ thương con vật. Sau đó các Phật tử sống ở bên đó lâu mới bảo là không phải đâu thầy ạ, không phải họ thương con vật, lòng từ bi như là thầy nói đâu, mà chẳng qua là bây giờ thì họ không có ai làm bầu làm bạn, chỉ có con vật duy nhất làm bầu bạn với họ. Cho nên bây giờ con chó ở với họ mấy năm rồi, cho dù bây giờ con chó bị bệnh, họ cũng phải thương con chó như là người bạn duy nhất trong đời của họ. Vì họ sống trong nhà dưỡng lão mà, sống trong nhà dưỡng lão, cho nên đến chiều dắt con chó ra công viên, mỗi người cầm dắt con chó ra công viên ngồi với nhau thế. Vì tuổi trẻ thì thích gì? Thích hưởng thụ, thích tự do, thích chơi bời, không muốn vướng bận, cho nên không lập gia đình, không sinh con đẻ cái. Vì không sinh con đẻ cái cho nên lúc già cũng không có con cái nó gì, nó chăm sóc lúc bố mẹ, ông bà tuổi già. Cho nên mỗi cái nó đều có cái nhân cái quả riêng của nó. Chúng ta bây giờ còn trẻ, chúng ta có thể bị vướng bận, bị gò bó vì gia đình, mang nặng đẻ đau, lo cho con cho cái vân vân, khó khổ vượt qua tuổi thanh xuân đều cống hiến vì gia đình, vì con cái. Thì sau này lúc 60, 70, 80 già yếu ở bệnh thì con cái nó lại trở thành chỗ dựa tinh thần, chăm sóc, thuốc thang, nuôi dưỡng lúc chúng ta ốm đau bệnh tật, chết chóc, còn có người làm ma. Thầy cứ phải nói thẳng tuyệt ra như thế. Đó. Còn bên kia lúc trẻ thích chơi, thích hưởng thụ, thích tự do, không muốn vướng bận, không muốn sinh con đẻ cái, sợ già, sợ đau, sợ khổ vân vân. Thì lúc già thì gì? Vào trong nhà dưỡng lão, và lúc chết có khi cũng chả được nén hương nào. Trong kinh Địa Tạng nói là không ai tế tự, không ai tu phúc để hồi hướng cho. Thì những trường hợp như thế mà sống, mà lúc sống mà buông thả thì lúc chết thì đương nhiên thần thức sẽ vào trong cái biển gì? Biển nghiệp. Trong kinh Địa Tạng nói rất dễ vậy các quý vị. Cho nên đấy, qua đây thì thầy cũng nói thêm là vì sao mà hàng năm thầy mở một cái pháp hội cầu siêu cho các vong linh thai nhi vào dịp tháng tư. Vì sao lại tháng tư? Vì tháng tư là tháng gì? Tháng Đức Phật Thích Ca Đản gì? Đản sinh, gọi là mùa Phật gì? Phật Đản. Cho nên lấy cái niềm vui của tăng ni Phật tử chúng ta là ngày Đức Phật thì hiện đản sinh là Thái tử Tất Đạt Đa. Cho nên cũng là cái dịp đó, là cái dịp để chúng ta tổ chức cái pháp hội trung phong tam thể niệm cầu siêu cho các thai nhi vào những cái giai đoạn như thế, đều có ý nghĩa cả các quý vị. Đặc biệt là trước đây những cái tháp báo ân, tháp nó nhỏ thì không nhận cái bài vị của các Phật tử cho các thai nhi. Nhưng bây giờ thì sang tháp lớn, đang làm tới đây làm lớn rồi, thì dành ra một cái khu lớn để cho các Phật tử chúng ta có thể làm những cái đó, để chúng ta trước hết là cái tâm chúng ta an. Thầy không biết là các vị có tiêu hết tội không? Vì tiêu hết hay không là do chúng ta phải công đức, chúng ta phải nhất tâm sám hối, nhất tâm tu hành, nhất tâm làm việc thiện nữa. Chứ còn đừng có nghĩ rằng cúng cái linh vị, cái bài vị vào đó vài triệu bạc xong đó thì lại hết tội. Đừng bao giờ nghĩ như thế. Cái đó chỉ cái trong chúng ta an tâm mà thôi, có cái chỗ dựa để cho chúng ta thì thấy là chúng ta cũng toàn tâm toàn ý ăn năn sám hối, nhận lỗi trước đây do vô minh hoặc do vì một cái nhân duyên đặc biệt nào đó, vì cuộc sống khó khăn lúc đấy chẳng hạn, hoặc vì do lúc đấy bắt buộc phải như thế, nếu không như thế thì sẽ bị vi phạm pháp luật, là sinh con thứ ba thứ tư chẳng hạn, bị mất chức, bị mất việc, thì cái khổ chồng cái khổ, cho nên bắt buộc phải làm cái việc đó. Nay ăn năn sám hối thì thể hiện bằng cái tinh thần nhất tâm tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc theo các đàn lễ khóa lễ. Và chúng ta quan trọng nhất. Khi mà làm được cái việc đó thì tâm chúng ta cũng thấy nó thanh thản, nó cũng nhẹ nhàng vơi đi được phần nào. Khi chúng ta học Phật biết đến cái việc đó là phạm vào cái định luật nhân quả sát sinh hại vật. Sát sinh ở đây là không phải sát sinh bình thường mà là đại sát sinh, tức là cái tội rất là nặng, cực kỳ nặng chứ không phải là nhẹ đâu các quý vị. Các vị đọc kinh nhân quả sẽ thấy cái điều đó. Cho nên nay thì nương vào lời Phật dạy thì gọi là một câu niệm Phật phúc đẳng hà sa. Đấy, trên kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy niệm một câu A Di Đà Phật tiêu được 8 vạn, tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ mà. Thì nay chúng ta thì nhất tâm để lấy cái việc tu hành mình để sám hối, cái việc đó để hồi hướng cầu siêu cho các thai nhi để sám hối, thì thầy nghĩ rằng dần dần nương vào thần lực của Tam Bảo chư Phật Bồ Tát và sức khuân tu sám hối của chúng ta, cầu nguyện Tam Bảo gia trì và các vị vong linh thai nhi đó cũng sẽ dần dần hiểu ra cái nhân duyên, cái nguyên do đó mà sớm được siêu thoát thôi. Cho nên đây cũng là cái phương tiện trong giai đoạn tới. Tất nhiên cái tháp thì cũng không phải là xong năm nay đâu, cũng phải sang năm thì mới, cũng phải dịp nửa sang năm mới có thể xong được 2-3 tầng rưỡi, vì phải năm nay phải dồn hết thợ và làm cái tầng 2 trên giảng đường cho xong đã, thì sang năm mới dồn thợ vào đấy. Tất nhiên năm nay cũng có thể xây chát các thứ và hoàn thiện dần dần được rồi, nhưng mà cái tháp đó nó tốn kém lắm các quý vị. Bởi vì làm ở trong đó là tất cả các tầng đều phải có điều hòa, đều phải có khí tươi và cầu thang máy các thứ vân vân, nó đấy để các Phật tử sau này đến thăm thân cho nó dễ, không có leo lên tận tầng 8, tầng 9 leo bộ như tháp bên này mọi người kêu oai oái ra. Mà quả thật cũng mệt mà. Năm nay thầy mới 50-51 tuổi mà leo lên đến tầng 9 mà thở dốc phải đến 10-15 phút. Huống chi các cụ 70-80 mà leo lên đó thì quả thật là gì? Là vất. Những ngày giỗ, ngày Tết đó, đến thăm thân chẳng hạn mà ở tầng 8, tầng 9 thì vất quá. Nhưng ở bên kia thì yên tâm các vị thầy bây giờ cũng đổi mới rồi. Cho nên làm 2 cái thang máy, thang trước, thang sau. Mỗi thang đi được khoảng 30 người một lượt. Có các vị phải đi được làm cái thang lớn. Làm cái thang lớn cho nên đi được 20-30 người. Người béo béo thì đi được khoảng 20 người. Người gầy gầy thì đi được 30 người. Bình quân là cứ 20-25 người một lượt đi là thoải mái. Mà làm 2 thang cơ. Thang trước, thang sau thoải mái cho các Phật tử chúng ta đến thăm thân là thoải mái. Mà có phân thành từng khu. Khu bài vị với khu cho cốt. Tất nhiên cùng tầng nhưng mà có khu với nhau. Khu bài vị là khu ngoài. Khu cho cốt là khu trong. Khu cho cốt thì khách tham quan không vào được, mà chỉ có gia đình nhà nào đến thăm thì các vị phụ trách ở đó chỉ cần đọc tên, đọc tầng số mấy, số bao nhiêu, họ tên là gì, và đánh máy lên một cái là nó hiện sáng lên ở cái đèn bên kia là chúng ta đến thẳng cái chỗ đấy luôn, khỏi phải đi tìm chỗ nào luôn. Quản lý tới đây nó hiện đại như thế. Còn kể cả bài vị cũng thế thôi, đánh lên có số và họ tên một cái, đánh theo số một cái ở tầng nào, hàng bao nhiêu là đến đó. Ngày giỗ, ngày Tết hay pháp hội thế này chúng ta muốn đến để thắp hương thì chúng ta cũng đến chỗ đó cũng rất là dễ, vì tới đây cái tháp mới làm quản lý nó khoa học như thế. Vì bây giờ tính cái gì nó cũng phải áp dụng vào công nghệ để cho chúng ta tìm nó dễ, đỡ mất thời gian, và cái quản lý nó cũng sẽ tốt hơn, cho nên làm nó cũng sẽ lâu hơn. Phải cho người đi sang Trung Quốc 2 lần rồi đấy, tới đây phải sang tiếp đấy, mới làm việc cụ thể với họ để mình thiết kế, nhưng mà họ sản xuất có những cái đấy là Việt Nam mình chưa làm được, mà phải có Trung Quốc với Đài Loan họ mới quen mới làm được. Còn Việt Nam mình chưa có công ty nào làm được cái đó, toàn phải nhập và phải mời họ làm, cho nên mình cũng phải nhờ họ về họ làm cho. Tiện đây thì xin nói thêm lên như vậy. Phật tử này nói là vì điều kiện hoàn cảnh hiện nay, con phải đi làm ở công ty nên con không xin nghỉ được. Con chỉ thu xếp được nghỉ 2 ngày cuối tuần để hai mẹ con về chùa thầy. Và lại con năm nay đã 53 tuổi rồi, hết tuổi lao động mà còn phải nuôi 4 miệng ăn. Khổ, khổ, yeah. Đúng là khổ đúng không? Thôi chịu khó khổ bây giờ đi, sau này con cái nó gì, nó lại báo hiếu cho. Chứ đừng có như bây giờ sướng như là thầy sang bên Đài Loan nói đấy, khổ lúc trẻ thì sướng, ăn chơi thoải mái, quán bar nhà hàng đâu đâu cũng được đến chơi đến hưởng, miễn là gì, lại có tiền. Nhưng mà sau này thì về già thì lại vào nha, vào trong trại dưỡng lão đấy. Thế là ở đó buồn buồn thì dắt con chó đi chơi, còn chúng ta buồn buồn thì có gì, cháu nội cháu ngoại sướng mà. Chúng ta khổ một chút lúc trẻ nhưng mà lại sướng lúc về già. Nhưng tất nhiên thì cũng có cái phúc cái phần, các quý vị ạ, có phúc có phần mới sinh được con hiền cháu thảo, mà không có phúc có phần sinh được con không hiền cháu không thảo thì khổ chồng thêm khổ. Có không? Sao có nhiều thế? Đáng nhẽ phải là không có chứ lại về. Có, khổ không có, nói là không có thì không đúng rồi, có. Khổ lắm, có những người phận làm cha làm mẹ khổ về con về cháu. Khổ lắm, nó sinh vào để nó báo oán mà, sinh vào để nó đòi nợ mà. Cho nên có cái gì là nói thì nó thó hết, nó bán hết, nó cá độ hết. Thậm chí cái nhà cũng phải bán để trả nợ cho nó. Khổ lắm các vị. Có khổ không? Khổ lắm thầy ạ. Nhiều Phật tử đến nói với thầy như thế rồi đấy, khổ lắm. Đất cát cha ông vợ chồng để lại, bán hết đó, lo cho nó. Nó hứa hết lần này đến lần khác, nó ngoan. Nhưng xong rồi nó vẫn không ngoan. Khổ cho đến lúc 70-80 tuổi rồi vẫn còn gì? Vẫn còn khổ. Đấy. Câu chuyện mà thầy kể có bà cụ ở dưới bán rau muống ở Hà Đông á, có một duy nhất thằng con trai năm nay cũng 7 gần 80 tuổi rồi. Nó hơn 40 tuổi gần 50 tuổi rồi mà suốt ngày cờ bạc rượu chè chơi bời thôi, không làm ăn cái gì. May bà mẹ có cái ao để trồng tí rau muống ấy. Thế hàng ngày cứ đi bán rau muống để nuôi sống gia đình, nhưng về nó lại chửi lại đánh cho. Khổ lắm. Nó biết làm thế nào được. Đấy cũng là để nó sinh vào để nó đòi nợ, sinh vào đó để báo oán chúng ta, thì chúng ta cứ phải trả nợ thôi, báo oán thôi, nhân quả mà các quý vị. Cho nên những gia đình nào mà không may mà sinh được những đứa con, có những đứa cháu mà nó ngỗ nghịch, bất hiếu với ông bà bố mẹ thì quả thật là khổ cho đến lúc gì, nhắm mắt xuôi tay. Nhắm mắt xuôi tay hết khổ chưa? Chưa hết. Những người sinh được con hiền cháu thảo, mình chết rồi nó đi, nó còn 47-49 ngày nó cầu cúng, nó thỉnh chư tăng hoặc là nó mời các Phật tử đến để thất thất chay tuần để tụng kinh cúng lễ cầu siêu cho. Còn mình không may được đứa con, đứa cháu bất hiếu ngô nghịch gì, một nén hương nó chẳng thèm thắp, xong lại xong. Sống nó còn chẳng hiếu, còn huống chi là lúc chết nó thảo, nó thờ, nó phụng. Cho nên đấy, sống khổ, chết cũng khổ. Vậy chúng ta cứ muốn ở lại thế giới khổ này mãi hay sao? Có muốn ở không? Có hả? Không muốn ở thì phải làm sao? Phải gì? Phải tu. Ấy thế đấy, Phật tử này, đứa con nó muốn đi tu thì lại không cho nó tu. Nó ăn chay rồi thì bắt nó ăn mặn trở lại. Thế bây giờ nó mới đỡ đỡ. Đấy, khổ. Nếu có duyên nó đi tu, nó tu được là cái phúc gì? Phúc 7 đời nhà mình, phúc nhiều đời nhà mình. Tuy nhiên là thầy nói là nhấn mạnh là phải tu thật, tu đúng tu được, còn tu mà không được thì làm khổ thêm cho bố mẹ người thân ra, khổ lắm. Đấy, xin thưa các quý vị, thôi trường hợp này tóm lại là gì? Nói là gì? À, rồi còn viết thêm này. À thầy ạ, con quên một chi tiết nữa, là con trai con bỏ việc vì lý do là thường bị mọi người chửi rủa, bóng gió rất nhiều mà con trai con không nói lại được mà chỉ gây bức xúc về nhà mà thôi. Con không biết khuyên bảo thế nào, con mong thầy có phương pháp nào để giúp cho con trai của con được bình an và trở lại bình thường và hòa đồng được với mọi người để đi làm ăn cải thiện cuộc sống. Con cũng có ý định là quy y lại vì con đã quy cho cả gia đình ở chùa gần nhà con, nhưng chỉ có một mình con là có mặt ở buổi lễ đó. Nay con muốn quy y ở tại chùa thầy, và nếu được thì những tờ điệp đó con phải làm thế nào, xin thầy chỉ giúp con với. Con và chỉ giúp con với ạ, và con biết ngày nào thì con có thể quy y được để con bố trí thời gian ạ. Con xin tri ân công đức của thầy và kính chúc thầy được bình an mạnh khỏe để chỉ bảo cho chúng con và nhân dân cả nước được nương nhờ công đức của thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Qua cái tâm sự của một Phật tử thì chúng ta cũng đã đều được nghe. Ở đây thầy khuyên là để thôi thì nếu mà hôm nay có cháu nó đến đây, thế cái cháu đứa con này đến đây chẳng hạn, nếu hôm nay có nó ở đây thì đến chiều là đưa lên chỗ phòng chi khách xem, xong rồi để thầy chi khách có thể bố trí thầy xem nó như thế nào, hoặc là có thể đến khóa tu Địa Tạng sau để xem ra sao. Nếu mà cứu được thì cũng hoan hỉ để cứu thôi, thì cũng có từ chối gì ai đâu. Cho nên trường hợp này thì chắc chắn là nó cũng có nhiều vấn đề lắm. Thôi bây giờ thầy khuyên là nếu mà về khuyên, trước đây nó có ý định muốn đi chùa đi tu rồi á, thì bây giờ về cứ bảo cháu nó là sư phụ bảo là đi sang chùa làm công quả chấp tác khoảng vài ba tháng, cho vừa làm công quả vừa chấp tác, vừa học tụng kinh niệm Phật với các sư, các giả, các Phật tử khoảng độ 2-3 tháng gì đó. Sau đó thì để cho thân tâm nó bình an khỏe mạnh trở lại, và có thời gian suy nghĩ cho nó chín chắn. Nếu lúc đó thì nó khỏe mạnh trở lại, nó bình thường rồi thì về đi làm, thì nó cũng yên tâm để nó đi làm. Còn hoặc là nó thì nó lúc đó là nhân duyên thế nào đó, nếu nó thực sự có cái căn tu, có duyên với Phật Pháp, với Tam Bảo nhiều đời nhiều kiếp, thì nó đi tu được thì cũng là cái quý, cái phúc, cái phần nhiều đời nhiều kiếp của gia đình vậy. Và đặc biệt là gì, Phật tử bây giờ phải đi làm nuôi 4 miệng thì bây giờ phải nuôi 3 miệng nữa thôi, đỡ đi 1 miệng. Nói trường hợp đó, trước mắt thì cứ như thế đã, xem cụ thể ra sao. Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy. Thưa các Phật tử, con tên là Nguyễn Thị .. Năm nay 75 tuổi. Con ở Thạch Thất, Hà Nội. Nay con rất phấn khởi được thầy có chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu. Con cũng xin chia sẻ với thầy và cùng các Phật tử những điều mà gia đình con được cha trời mẹ đất cùng ông bà tổ tiên, thổ công cùng tổ tiên và cha mẹ của con đã nâng đỡ các cháu cùng gia đình con được 17 cái hạn ngưng đã được tai qua, nhưng đã được tai qua nạn khỏi. Tai qua nạn tránh. Thầy ơi, con xin cảm ơn cha trời mẹ đất cùng bề trên đã nâng đỡ gia đình nhà con, một lần nữa, và bây giờ cho con được chia sẻ với thầy và các Phật tử chùa Khai Nguyên. Thế cha trời mẹ đất đỡ, chả thấy Phật đâu. Cha trời mẹ đất đỡ đần che chở đấy chứ, không thấy Phật ở đây nhỉ. Để xem, đọc tiếp xem như thế nào. Bây giờ cho con được chia sẻ với thầy và các Phật tử chùa Khai Nguyên để được biết là Phật pháp cao siêu, nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay may con được biết chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai có nhiệm màu. Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Thầy ơi, hôm nay con sẽ chia sẻ cùng thầy và Phật tử chùa Khai Nguyên để thầy cùng Phật tử mừng cho gia đình con ạ. Vâng, cho một tràng pháo tay đã, chả biết mừng kiểu gì. Rồi cũng các Phật tử với đạo tràng cũng mừng với Phật tử này, chưa biết là mừng cái gì, cứ cho tràng pháo tay thể hiện cái tinh thần hoan hỷ và vui mừng đã. A Di Đà Phật. Được Phật pháp nhiệm màu, con xin cảm ơn trời Phật nhiều lắm và nhiều lắm. Vậy nên chúng ta hãy làm lành, bỏ ác làm lành. Chúng ta bỏ ác làm lành, lánh giữ. Thầy ơi, con giữ chữ tâm. Thiên đường địa ngục bởi tâm ta, tu tỉnh tâm ta chớ đắm xa, tâm sáng sạch trong tâm tức Phật. Cái gì đây? Tôi đen gợn đục biến tâm tà. Đây là bốn câu vàng ngọc Phật dạy. Thầy cũng chưa hiểu cái gì luôn, chưa thấy chia sẻ cái gì, niềm vui gì ở đây, chưa thấy này. Còn bốn câu nữa là gần người hiền bằng gần tiên, gần bụt, gần kẻ ác mất xác có ngày. Đây, chữ viết ra rất khó đọc, chắc là người cao tuổi rồi mà. Gần người khôn ta khôn cả đời, gần người ngu ta ngu cả đời. Con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, con Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, con Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, con Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, hết A Di Đà Phật. Đọc hết ra lá thư không biết cụ bảo là chia sẻ cái niềm vui gì. Chắc là niềm vui của cụ là đó gì? Bảo là viết ra mấy cái bài thơ, bài kệ này vậy. Cái gì đấy? Chúng ta nghe thấy qua lá thư, nghe thấy cụ Phật tử này chia sẻ niềm vui cái gì không nhỉ? Chắc xin chia sẻ niềm vui là... bảo Phật dạy bài kệ đó hả? Thôi thì để khỏi phụ lòng bà cụ ấy ngồi, chắc là viết cả tiếng đồng hồ, chữ đây là rất là, chắc lớn tuổi 75 tuổi rồi, chắc viết mãi mới được. Thôi bà cụ lên xin lên hát, nhưng mà thôi thời gian đã hết rồi. Thế thì thay mặt bà cụ, thầy ngâm bài thơ của bà cụ tại đây tí vậy. Được không? Thiên đường địa ngục bởi tâm ta, tu tỉnh tâm ta chớ đắm xa. Tâm sáng sạch trong tâm tức Phật, tối đen gợn đục biển tâm ta. Thôi rồi, hoan hỷ nha, cùng Phật tử này hoan hỷ nha. Thời gian hết rồi, không lên hát ở đây nữa, chắc lên hát thì dậy sóng cái giảng đường này thôi. Đi học Phật cũng vui phết nhờ. Chắc chia sẻ niềm vui đấy, thì thôi chia sẻ niềm vui thì đọc bài thơ chia sẻ niềm vui. Mọi người thấy vui không? Thấy được rồi, vui cho chàng vỗ tay. Cảm ơn các Phật tử. Thôi buổi cuối bài giáo thoại ngày hôm nay mọi người hoan hỉ vui thế được. Tí nữa xuống ăn ba hộp cơm một người nhé. Nhà bếp chuẩn bị đi, hôm nay mọi người sẽ tăng khẩu phần ăn. Bình thường ăn một hộp, nay ăn hai hộp hoặc ba hộp. Vui thì phải ăn nhiều cho khỏe, giữ sức tháng sau, mùng 10, 11, 12. Pháp hội tháng sau là lên tu gì? Tu tiếp. Đã dự kiến tháng sau là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là mùng 10, 11, 12 âm lịch. Tháng sau thì tiếp pháp hội địa tạng. Các Phật tử bố trí được thời gian thì lên tham dự khóa tu.